Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm bi diệu pháp, ba thiên vạn kiếm an tao ngộ, ngã kim kiến văn đăng thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thần nghĩa. Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Tát. A Di Đà Phật. Mời quý vị đồng tu cùng ngồi. Dạ, A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp. Hôm nay chúng ta đang học Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Hôm nay bài 94. Chúng ta đang ở phẩm thứ 3. Phẩm thứ ba của Kinh Vô Lượng Thọ đang tán thán về công đức của lời hỏi của Ngài A Nan. Nhờ Ngài A Nan đưa ra lời hỏi mà hiện nay chúng ta mới có được bộ Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta được nghe. À, đúng không ạ? Quý vị còn nhớ hôm bữa chúng ta học tới đoạn nào? À, bây giờ mời quý vị xem trên hình để chúng ta nhắc lại một chút xíu. Hôm bữa là viên đốn đến tận cùng chẳng gì vượt hơn Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Ở đây giảng hai kinh ấy xuống là quyền giả, mà chỉ còn riêng khen ngợi biển nguyện nhất thừa 6 chữ hồng danh của kinh này là viên ngay trong viên, đốn ngay trong đốn, chân ngay trong chân. Là vì sao? Tức là ở đoạn này chúng ta vừa rồi đã đưa ra một đoạn so sánh, đúng không ạ? Quý vị chắc còn nhớ lần trước chúng ta học đưa ra một đoạn so sánh là so sánh kinh Hoa Nghiêm với kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và nếu so sánh với nguyện thứ 20, nguyện thứ 19 và có nguyện thứ 18 thì cứ đưa ra mấy tầng, cuối cùng nguyện 18 là chân thật. Lần trước đó còn đưa ra pháp thế gian và thuyết pháp tiểu thừa, pháp tiểu thừa với pháp quyền đại thừa, pháp quyền đại thừa với thật đại thừa. Như vậy chúng ta đã thấy một loạt tầng so sánh như vậy để mới biết rằng kinh Vô Lượng Thọ này thật sự là viên đốn. Viên có nghĩa là viên mãn, đốn đó là rất là nhanh, mà ở đây khen ngợi là viên ngay trong viên, tức là trong những viên mãn thì đây là viên vạn mãn nhất, giống như vua của các vua là vua đó, là còn vua của nữa. Quý vị giống như thế này, chúng ta làm ở thế gian, người mà làm tổng thống nguyên thủ quốc gia đúng không, tổng thống chủ tịch nước lớn nhất một đất nước, nhưng mà trong những người đó họp lại có người có uy quyền nhất, đó gọi là vua trong các tổng thống, gọi là tổng thống trong tổng thống. Thì cũng vậy, khi so sánh các bộ kinh với kinh Vô Lượng Thọ thì kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất, là đệ nhất. Đó là vì sao? Thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu ngay bây giờ tại sao lại như thế. Thì ở đây Ngài Hoàng Niệm Tổ đưa ra câu hỏi như vậy, chúng ta xem trên màn hình. Bây giờ chân giải đáp viết, tức là trong sách Châm Dạ, chân giải đáp rằng: Kim tựu lợi ích luận, bỉ giả thử chân hà cố. Chữ kim có nghĩa là nay, có nghĩa là đây, chúng ta nên dịch là ở đây. Ở đây thì luận về sự lợi ích, tức là ở đây không nói bàn về kinh nào lý, giáo lý hay hơn kinh nào, mà ở đây nói về sự lợi ích. Thì sao? Bỉ giả thử chân. Bỉ là những kinh đó, những kinh đó là kinh Pháp Hoa và kinh Hoa Nghiêm trở thành giả, còn kinh này thì thành chân, chân là chân thật. Hà cố, tức là vì cớ sao, vì sao, nói như ngôn ngữ vậy nè, gọi là vì sao, tại sao như vậy. Bây giờ xét về sự lợi ích thôi nha, đây đây là nói như vậy. Bỉ thiết tất tộc tốc tập thành Phật đạo, bất kiến tất tộc thành Phật nhân. Câu này Thiền Trang rất là thích. Đó là bỉ thiết tốc tật thành Phật đạo, bất kiến tốc tật thành Phật nhân. Nghĩa là gì? Bỉ tức là các kinh đó là kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa, thì nói gì? Nói đến cái con đường, chứ đạo là con đường hay là đạo lý. Mà thế nào? Thành Phật nhanh chóng, tốc tật là nhanh chóng. Quý vị biết chữ tốc là nhanh, chữ tật cũng là nhanh, giống như cao tốc đó, về đường cao tốc, tàu cao tốc, cái này thì tốc. Có nghĩa là kinh Diệu Pháp Liên Hoa và kinh Hoa Nghiêm thì nói đạo lý, nói con đường rất là nhanh chóng thành Phật. Nhưng mà sao? Nhưng mà không thấy có người thành Phật nhanh chóng. Tức là chúng ta nói kinh Hoa Nghiêm rõ ràng là lợi ích, kinh Hoa Pháp Hoa rõ ràng là lợi ích, nhưng mà con đường thành Phật nhanh, một đời thành Phật, giáo lý nhất thừa, nhưng mà có thấy ai thành Phật đâu, đúng không ạ? Quý vị thấy kinh Hoa Nghiêm chỉ có mỗi mình là Thiện Tài Đồng Tử, kinh Diệu Pháp Liên Hoa còn sao, chỉ có mỗi Long Nữ 8 tuổi thành Phật, còn lại thì sao, lâu lắm rồi chúng ta có thấy ai thành Phật được đâu. Đó, cho nên là có ông thầy, và thầy vị thầy mà cũng hơi nổi tiếng đó, gọi là thầy, người ta đặt là thầy vị thầy ăn thịt chó, nói vui á. Không vấn ông nói là gì, thầy đã nói à, đó mày cho coi thử coi mày tìm được ai là thành Phật, là tu thành Phật điền đó, tôi ta ta tới tao lại ông làm sư phụ liền. Rõ ràng là đúng là nói có con đường mau thành Phật đó, nhưng mà không thấy có người thành Phật nhanh, đâu thấy đâu. Cho nên đấy là nói về sự lợi ích, rõ ràng là nói thì hay nhưng mà tu không được. Chúng ta cũng thấy rõ ràng đúng không ạ? Chúng ta tu học kinh Hoa Nghiêm, chúng ta nói kinh Hoa Nghiêm rất hay, rất thích học, nhưng mà khổ nổi không có mấy ai học nổi. Quý vị coi chúng ta tu có thành tựu hay không. Trong thời hiện đại gần đây, chúng ta thấy có Đại sư Hoằng Nhất, ngài là coi như một vị tổ của Lục Tông vậy. Ngài cũng tu Hoa Nghiêm, nhưng mà ngài tu thuộc lòng bộ cái phẩm gọi là Phổ Hiền Hạnh Nguyện, thuộc lòng luôn. Nhưng mà sao? Ngài cũng cầu niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên tuy Hoa Nghiêm hay, Pháp Hoa hay, nhưng mà không có thấy ai thành Phật ngài trong đời được, không được. Cho nên mới nói là bỉ thuyết tốc tật thành Phật đạo, bất kiến tốc tật thành Phật nhân. Quý vị thấy hay không? Văn rất là hay. Văn xong ở đoạn gọi là Ông Hán đọc rất là hay. Cố tự thành biệt thời ý thú, cho nên nó tự trở thành là biệt thời ý thú. Tức là sao? Biệt thời ý thú đây là nói trong một trong bốn gọi là tứ ý thú. Đây là một thuật ngữ trong nhà Phật. Tứ ý thú gồm những gì? Thiền Trang xin giới thiệu chút xíu về tứ ý thú. Một là bình đẳng ý thú, có nghĩa là gì? Như nói là xưa ta đã từng ở trong thời của Đức Phật Tỳ Bà Thi đó. Rồi chẳng phải thời Phật Tỳ Bà Thi, nay ta thành Phật Thích Ca, nhưng chư Phật sở chứng pháp bình đẳng. Tức là gì? Cái đây ý nói là pháp bình đẳng, gọi là tất cả các pháp đều là bình đẳng. Tuy là có thể nói là thời xưa, thời nay, vân vân, thời nào đó, nhưng mà khi chứng quả vị Phật rồi thì đều bình đẳng như nhau. Cho nên gọi là một là bình đẳng ý thú. Thứ hai là biệt thời ý thú. Biệt thời ý thú là sao? Nếu mình nói đơn giản như ví dụ như cái ý nghĩa là tức là cái sự thành tựu này nó không có cùng một thời. Biệt thời là khác thời. Tức là cái sự này nó không có quyết định, nó không có thể thành được. Nhưng mà đây thì đưa ra một giải thích trong Phật học Đại Từ Điển, đưa ra giải thích như thế này. Như nói có Đa Bảo Như Lai, về danh hiệu của Đa Bảo Như Lai. Còn có, nếu mà quý vị có thể xưng danh hiệu của Phật Đa Bảo Như Lai thì có thể nhất định thành đẳng chánh giác. Hoặc là quý vị xưng danh hiệu A Di Đà Như Lai thì quý vị cũng rất chắc chắn có thể vãng sanh cực lạc. Nhưng mà cái ý đó là khuyên thôi, chứ còn không phải được lợi ích là ngay lập tức. Đó, tức là cái nào mà được lợi lập tức á thì mới là nhất thời. Còn đây là biệt thời ý thú, có nghĩa là giống như trong kinh Địa Tạng á quý vị, ta thiền trang lấy kinh Địa Tạng ra nói cho quý vị nghe cho quý vị rõ. Trong kinh Địa Tạng ở phẩm thứ 9 có gọi là phẩm xưng danh hiệu chư Phật. Quý vị thấy trong đó có nói là về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông gì Như Lai cũng vân, rất nhiều đúng không ạ? Hãy người nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đấy thì có được cái lợi ích gì đó vân vân, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng đó là biệt thời ý thú. Tại vì sao? Những thành tựu đó đều là thành tựu tương lai, chả có thấy thành tựu hiện tại, đúng không ạ? Cho nên trở thành biệt thời ý thú. Cũng vậy, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa tuy nói đạo lý thành Phật rất là nhanh, nhưng mà đâu có thấy người nào thành Phật liền trong đời này đâu. Cho nên trở thành biệt thời ý thú, có nghĩa là cái sự thành tựu đó nó về sau, không phải thời thành tựu ngay bây giờ. Còn pháp môn niệm Phật chúng ta là gì? Thành tựu ngay trong đời này. Ngay trong đời này thì cái đời này có thể được lợi ích. Thứ ba gọi là biệt nghĩa ý thú. Chắc để quý vị đồng tu không có mất thời gian thì Trang xin phép không giải thích. Để lần sau đi ha, lần sau chúng ta sẽ giải thích chứ không phải ghi rối. Quý vị nhớ biệt thời ý thú là được rồi. Thứ tư là Bổ Đặc Già La Ý Nhạo Ý thú. Thì đó là gì? Thì lần giảng sau chúng ta sẽ mở rộng ra thì tứ ý thú này. Còn lần này chỉ giới thiệu cho quý vị biệt thời ý thôi là được rồi. Chủ yếu là biệt thời ý là gì? Mình hồi nãy lỡ nói luôn cái ý thứ nhất là bình đẳng ý thú rồi. Cho nên đấy, trong Phật Pháp quý vị thấy rất nhiều khái niệm mà mới đầu mình học thì sao? Giống như bơi trong biển rộng, cho nên người mới học, học không nổi. Bộ chú giải này đã nhiều nội dung rồi, mà bây giờ chúng ta mở rộng thêm nữa thì cũng quá là nhiều. Cho nên Thiện Trang xin phép chỉ giới thiệu sơ qua lược như vậy vừa rồi biệt thời ý thú là gì để chúng ta hiểu ý nghĩa đây. Ở đây tiếp tục nói pháp thể phi biệt thời ý, nhân cơ liệt cố. Tức là gì? Nếu mà nói về pháp thể đó, pháp thể là gì? Bản thể của tất cả các pháp gọi là pháp thể. Thì sao? Không có cái biệt thời ý, tức là nó không có cái sự khác nhau về thời và hình tựu đâu, mà chỉ sao? Do căn cơ của người kém cỏi mà thôi, hạ liệt, liệt để hạ liệt, kém cỏi mà thôi. Cho nên á, nói cho rốt ráo là quý vị thấy kinh Kim Cang nói pháp môn bình đẳng, vô hữu có hạ, tức là pháp môn nào cũng là bình đẳng giống nhau, không có thấp, không có cao. Nhưng mà sao? Căn cơ của người có thấp có cao đó, cho nên là mới có vậy thôi. Cho nên Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng mới nói gì? Người thì có nam có bắc, nhưng mà Phật tánh không có bắc có nam. Đó, Phật tánh thì giống như pháp thể vậy, tự tánh của mình thì không có sai biệt, không có thời gian, làm gì có trước sau. Cho nên khi thành Phật rồi thì pháp, luận về pháp mà nói bình đẳng như nhau. Có nghĩa là gì? Ở trong khi chúng ta ngủ đúng không? Ta nằm mơ á, chúng ta lấy ví dụ ngủ nằm mơ, quý vị thấy rõ ràng là chúng ta mơ những giấc mộng có trước có sau vân vân. Nhưng mà tỉnh giấc rồi nó là trước hay sau? Cũng là trong mơ thôi, trong mộng đó thôi. Cho nên là như nhau đúng không? Cho nên luận về pháp thể thì các pháp thì không có biệt thời ý, không có ý nghĩa khác nhau về thời gian. Nhưng mà về căn cơ người thì có. Cho nên có người tu pháp môn này nó nhanh, pháp môn kia nó chậm. Cho nên ở đây không luận bàn về pháp thể. Về pháp thể tất nhiên các pháp bình đẳng rồi, nhưng ở đây luận bàn về sự lợi ích có được trước mắt thì rõ ràng là pháp thì không có khác nhau, nhưng căn cơ của người thì có khác nhau. Đấy, cho nên là ở đây ý và nói như vậy. Kim tính bất nghi giả, tức là nay người mà tin sâu không có nghi, không có nghi. Thập tức thập sanh, tức là 10 người tu thì 10 người vãng sanh, giống như đại sư Thiền Đạo nói vạn tu vạn nhân khứ. Vãng sanh bất thoái chí bồ đề cố. Khi mà vãng sanh thì bất thoái là đến giác ngộ, nên đến giác ngộ. Sơ sanh sự, sơ sanh xứ, hay là xứ là tức là nơi đó. Chứ không phải đọc là xứ, xứ nên đọc là xứ. Tức bồ đề, tức là nơi mà mình mới vừa sanh tới đó thì đã thành bồ đề rồi. Quý vị thành về Tây Phương Cực Lạc, vãng sanh là không còn thoái chuyển, đúng không? Được chứng được tam bất thoái. Vãng sanh đó là trở thành là gì? Bồ đề, một đời bổ xứ thành Phật. Tại thế diệt hậu đảng thử nhất pháp cố, tức là ở cái đời mà khi pháp diệt, sau khi pháp diệt rồi thì chỉ có một cái pháp này thôi. Quý vị thấy kinh Vô Lượng Thọ là sau khi pháp diệt tận vẫn còn lưu truyền 100 năm, hay là nói trong độ sanh trong 9.000 năm thời mạt pháp, gần như là phải nương vào, tất cả nương vào pháp này. Ở bên Phật giáo Nam Truyền họ cũng nói là thời mạt pháp, giáo pháp của Phật không tới được 12.000 năm đâu, tức là giáo pháp Nam Truyền sau này sẽ diệt trước, Bắc Truyền sẽ truyền được lâu hơn. Nhất thiết phàm thánh hành vô biệt cố, lợi ích chân giả mạt quá tư. Có nghĩa là tất cả những bậc phàm thánh tu hành đều không có sai khác. Nên đây là cái điều đặc biệt ha. Và lợi ích thật chân thật á thì không có gì mà qua được bộ kinh này hay là qua được pháp môn này. Thì Giang xin đọc lại đoạn dịch như thế này. Trong chân giải đáp rằng đây là luận về sự lợi ích thì hai kinh ấy là giả, còn kinh này là chân. Vì sao? Bởi hai kinh ấy nói đạo thành Phật nhanh chóng, nhưng không thấy người nhanh chóng thành Phật, nên tự trở thành biệt thời ý thú. Biệt thời ý thú là một khái niệm Phật pháp danh tự. Pháp thể không có biệt thời ý, tức là không có biệt thời ý thú đó, mà vì căn cơ của người hạ liệt, nay người tin theo không nghi, thì 10 người tu 10 người vãng sanh. Vãng sanh không thoái chuyển nên đến bồ đề, vừa sanh nơi ấy tức là bồ đề, nên vào đời pháp diệt sau này chỉ có một pháp này thôi. Nên tất cả phàm thánh điều hành không khác, lợi ích chân thật không gì qua pháp này. Đó là khi chúng ta dịch lại, chúng ta chuốt băng lại một chút thì nó sáng hơn, nó có gì rõ ràng nghe dễ hiểu hơn. Cho nên chúng ta may mắn được gặp được pháp môn này, đúng không? Tiếp theo, Ngài Hòa Niệm Tổ sợ chúng ta chứ không hiểu, Ngài giải thích thêm. Kỳ ý vi, tức là ý nghĩa trên đó là, chữ kỳ là đại từ, cho nên là cái ý nghĩa ở trên là nhược luận pháp thể chư kinh thử giai thật. Nếu mà luận về pháp thể, tức là bản thể của các pháp, tức là chúng ta biết nói là pháp tánh đó, hay là các pháp từ đâu ra, từ tự tánh ra, cho nên là thì các kinh đều là thật hết, không có kinh nào là giả cả. Đảng kim luận lợi ích, nhưng ở đây thì luận về sự lợi ích, tức là bàn về sự lợi ích. Tắc dư kinh giả nhi chi di thử pháp vi chân, thì các kinh khác á là giả thôi, không còn. Còn kinh này á, chỉ có duy nhất kinh này á, chỉ có pháp này là chân. Quý vị để ý ở chỗ này, sẵn trong bữa có người hỏi thì Trân xin trả lời. Tại vì có cái chữ giả này nè, chữ giả này, chữ chân nè, nó đều là tính từ. Trong tính từ trong Hán cổ á, thì nó có hai trường hợp. Một cái trường hợp tính từ thường thường nó đứng đằng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó. Nhưng có một trường hợp nữa, tính từ nó sẽ đứng làm là gì? Đứng ở trong câu, mà câu đó thường là có cái tiếng Anh đó, người ta gọi là động từ to be ấy, thì câu đó nó, cái tính từ nó xếp đằng cuối để nó nói miêu tả. Ví dụ như cái bàn này đẹp, thì cái chữ đẹp đó là gì? Đẹp đó là gì? Là tính từ đúng không ạ? Cho nên người ta sẽ dùng là cái bàn này đẹp đó, chẳng hạn. Thì trong tiếng Việt mình nó không có động từ to be, nhưng mà trong tiếng tiếng Hán cũng vậy, lâu lâu nó mới có, lâu lâu nó có một cái chữ be. Hai câu này chúng ta thấy rõ ràng. Câu sau nè, nó có chữ be nè, nó giống như động từ to be của tiếng Anh, ai học tiếng Anh biết. Thì nó có động từ, còn nhiều khi nó khuyết, bỏ luôn, bỏ luôn, ví dụ như dư kinh giả thôi, đó là vi giả mới đúng. Đó, là như người ta lược bớt đi. Cho nên là có nhiều người dịch tính từ người ta không biết cái đó chỗ đó tính từ nha. Cho nên tính từ nó có hai trường hợp, một là trong cái câu mà có cái dạng nó để cho làm giống như câu động từ to be á, nó thì nó đứng đằng sau đó. Đó, miêu tả một cái trạng thái của một cái gì đó. Đó, còn cái thứ hai là nó đứng trực tiếp đi kèm với một cái danh từ thì nó sẽ đứng trước danh từ đó. Ví dụ như chúng ta học trong Bát Nhã Tâm Kinh á, quý vị thấy quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, đúng không ạ? Thì chữ quán tự tại Bồ Tát chủ ngữ không phải suy xét, đúng không? Hành là gì? Động từ rồi, động từ. Cả cái bế đằng sau là chủ ngữ. Rồi gì? Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Như vậy chữ thâm đó có nhiều người không xác định được nó là từ loại gì, cho nên có người lấy cái đó là phó từ, cho nên dục cái phó từ đó vô đi kèm với gì? Đi kèm với động từ hành, thành ra nó thực hành sâu xa, là dịch nó sai. Thật ra nó là tính từ, nó phải đi kèm sau cái danh từ đằng sau là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cho nên chữ tính từ thâm đó nó là tính từ chứ nó không phải là phó từ. Phó từ nó phải đứng trước động từ. Ở trong chữ Hán nó có một quy luật là những cái gì mà bổ nghĩa cho một cái gì á, thông thường nó đứng đằng trước đó. Đó, đó là trong Hán cổ. Cho nên mình học sâu rồi á, mình biết được á, mình dịch kinh điển chính xác á. Còn mấy người không biết á, dịch theo cái kiểu đón mò á, họ dịch cái là họ dịch mơ mơ màng màng á. Cho nên lâu lâu có, cho nên hôm bữa có một cô hỏi thầy ơi, cái từ này nó là tại là gì, thì Trang giảng ở trong đó cái gì câu cái gì uy quan 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 gì đó. Thì Trang nói á, trong cái chỗ kinh này nè, quan quan thì Thiện Trang nói chữ quan trước á là danh từ, chữ quan đằng sau là tính từ. Thì Thiện Trang không nói rõ thế này, cho nên cô ấy cũng khá lắm, cô hỏi sao thầy, sao tính từ nó phải đứng trước danh từ chứ, sao thầy nó ngược. Thầy thì Thiện Trang nói câu đó nó là giống như cái dạng động từ to be á, cho nên là nó không có cái động từ đó là vi nữa. Tức là quan vi quan mới đúng, nhưng mà tại vì người ta bỏ bớt cái chữ vi cho nên là mình không hiểu. Quý vị thấy giống như có nhiều câu trong trong Hán cổ người ta hay bỏ chữ vi cho nó ngắn ngắn chữ, không? Nhĩ thời Thế Tôn ai quang hách diệt. Quý vị thấy ai quang là danh từ rồi đúng không ạ? Uy thần uy quang á, là uy thần quang minh à, quang là quang minh, hách diệt nó là gì? Nó là đâu phải là nó là, nếu mà một là nó động từ, hai là phải dịch nó thành gì? Tính từ. Đó, hai trường hợp đó thôi, hoặc là động từ hoặc là tính từ thì nó đúng. Mà tính từ nó đứng đằng sau thì tất cả nó có một cái động từ to be ẩn ở giữa, mà trong tiếng Hán cổ nó thường là chữ vi. Chữ vi mà người ta bỏ luôn, không Hán cổ. Cho nên đôi khi á, Hán cổ hay á, là gì, lâu lâu làm cho đẹp, mà làm cho đẹp á thì ra bỏ mất đi. Và vì vậy người nghe mình, những người mà không quen á, không quen ngữ pháp á, học vào khó, cho nên dịch sai. Và chính vì vậy cho nên tại sao sai à, ở đây thì nghe nói là dịch sai nha, không phải sai sai bét nha, sai là sai vừa vừa, tức là chưa sai hết ở trong. Tức là bây giờ mình nói á, thì đôi khi tam sao thất bản, Thiện Trang nói ví dụ như Thiện Trang nói nhẹ nhàng thôi, Thiện Trang nói cái đó người ta dịch chưa đúng. Chưa đúng là gì? Nó nhẹ lắm đúng không? Ngay cái người nói lại, người ta nói thầy Trang nói, thầy Thiện Trang nói, thầy Thiện Trang nói cái bản đó dịch không đúng mà nặng hơn chút. Là cái người kia nói thầy Thiện Trang nói là Tôi nghe cái cô đó nói đó là thầy Thiện Căn nói cái bản đó dịch sai sai rồi, nếu mà nó nặng hơn nữa. Rồi cái người kia nói thêm nữa là tôi nghe thầy Thiện Trang nói là cô kia nói lại nữa là gì, ông thầy Thiện Trang nói cái bản nó dịch sai bê xe bét đó, thế là nó nặng, rất là nặng. Cho nên ngôn ngữ của chúng ta đó, ngôn ngữ chúng ta phải dùng cái chính xác, tức là một cái gì đó người Việt Nam đó, thường nói giảm nói tránh, nói là dịch không chưa đúng hoặc là không đúng là nó nhẹ đúng không, và tới khi mình giảm xuống một chút xíu là gì sai là cũng hơi nặng rồi đó. À, còn mình nếu mình nói mà nó kiểu cái, cho nên ở Việt Nam á, có một vận động viên á, cái câu chuyện này cũng có, tại vì thầy đồng nghiệp Tiền Trang có đưa lên vận động viên thi cái hội thi gì đó, xong rồi báo chí nó nói là vận động viên đó về bét, cái thầy ấy rất là bức xúc, nói thì sao mà lại nói người ta như vậy, chữ bét là thế nào, thì ấy chụp cái từ điển định nghĩa chữ bét bét ra, nó tệ là thế này thế kia, nói chung là hạng bét là quá tệ đúng không đó, cho nên người ta không có hạn chế, nhưng tức là ý thầy nói là bây giờ người ngôn ngữ viết báo mà người ta không biết chúng chính xác nữa, tức là chỉ là thường người ta sẽ nói vậy, ví dụ như vận động viên nó về cuối đúng không, nó nhẹ nhàng đấy, đấy là ngôn ngữ. Cho nên quý vị là những người nhà phiên dịch đó, quý vị cố gắng là phải chuẩn ngôn ngữ chứ không phải cái dùng ngôn ngữ, cho nên Thiện Trang mới nên lâu lâu bị mắc bệnh nghề nghiệp chút. Thiện Trang nói kêu nhiều khi dịch cho mình mà đem ngôn ngữ chợ búa vào trong kinh điển đó, thì nó không có hợp. Vậy cho nên ở đây mới chúng ta mới nói là gì, nói về ngài Hòa Niệm Tổ á, rất khéo đúng không ạ, ngài nói nếu mà luận về pháp thể đó thì các kinh đó đều là thật hết á, nhưng mà ở đây bàn về lợi ích đó, cho nên là đấy là một cách nói, chứ không phải nói cái kinh kia giả mà mình đè đầu cưỡi cổ xuống, không có. Đó, đó là cái cách để mà người ta có thể gọi là thiện tri thức á, ở các ngành các cái môn khác người ta dễ tiếp nhận đó. Còn nếu mà vô gì hết mà người ta mình chửi cái môn người ta thấp quá, mình chê cái môn người ta thấp quá, người ta sẽ khó tiếp nhận đó. Cho nên đây trước khi chê là nói luôn về ý nghĩa đó là luôn về pháp thể đó, thì các kinh kia thì đều là thật thế đó đó, hay rồi. Nhưng mà nếu bàn về lợi ích á, thì kinh này là giả, các kinh kia là giả, mà chỉ có kinh pháp này là thật thôi. Hà dĩ cố là vì sao vậy, tại vì sao nhân pháp hoa đẳng ti thiết hữu tốc tật thành Phật chi đạo, tức là bởi vì những kinh như pháp hoa vân vân, chỉ đẳng là vân vân, ti là nói có con đường hay là có cái đạo lý, là thành Phật rất là nhanh, tốc tật là rất là nhanh đó. Đảng bất kiến y pháp tu trì đương thế thành Phật chi nhân, nhưng mà không thấy cái người nào á là nương theo cái pháp đó mà tu trì đó thì thành Phật ngay trong hiện đời, đương thế thành Phật tức là thành Phật ngay trong hiện đời, không có. Quý vị thấy không, có ai không, đâu có ai đâu, cử tới coi. Cử tới coi, nói người ta khen á, người ta tôi nói tôi tu kinh Pháp Hoa thành Phật nè, một đời thành Phật nè, kinh Hoa Nghiêm một đời thành Phật, đâu 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 ai tới tới, tới đây tôi bái tôi làm sư phụ, tôi nhận luôn làm sư phụ để tôi học, có thấy đâu. Ngày xưa có những bậc chư tổ như những ngài Thanh Lương đúng không, đại sư Thanh Lương, thật ra tông Hoa Nghiêm chỉ có 5 vị chư tổ thôi. Từ ngày Tông Mật rồi sau đó nổi qua thì phải kể đến ngài gì Thanh Lương Trừng Quán và ngài đại sư gì, quý vị nhớ không, trong 2 bộ Hoa Nghiêm kinh sách sau này của ngài đại sư Thanh Lương, còn 1 bộ nữa đó, Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoa Nghiêm Quán của ai, Huyền Thủ Quốc Sư, 2 ngày đó mới nổi tiếng của kinh Hoa Nghiêm thôi. Còn lại á, những người khác á, trong 5 vị tổ Hoa Nghiêm thì cũng những người khác cũng không có nổi tiếng bằng. Còn kinh Diệu Pháp Liên Hoa á, ngoài đại sư Trí Giả thôi, còn lại cũng những người khác như ngài Hà Huệ Văn, ngài Hành Tư vân vân, thì cũng không có nổi, là không nổi được. Cho nên Tịnh Độ Tông vẫn là gì, vẫn là số 1, vì đời nào cũng có người thành tựu. Hồi xưa những ngài thành tựu rất là lớn, như quý vị thấy ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Ngài có thể tự tại ra đi đúng không? Ngài thiện đạo, ngài có thể gì? Mỗi câu Phật hiệu từ miệng phát ra ánh sáng, trong ánh sáng đó có một vị Phật. Cho nên công phu cỡ đó. À, rồi ngài gì? Ngài Huệ Viễn có thể là thấy trong đời 4 lần thấy Tây Phương Cực Lạc, tới lúc vãng sanh còn nói cho mọi người thấy rằng à, bây giờ cảnh tượng Tây Phương Cực Lạc hiện ra với các dòng nước chảy từ trên chảy xuống, rót lên rót xuống đó, rồi ta thấy những người trước như Phật Đà Gia Xá và vân vân, những người mà trước ở trong liên xã đó 123 người, trong đó số người vãng sanh trước tới đón ngài vãng sanh. Còn bây giờ chúng ta có thấy ai không? Bây giờ có đón người vãng sanh toàn là những người đi trợ niệm không? Cho nên là gì, thời nay thành tựu ít hơn. Nếu như có thành tựu được như thời xưa thì cũng rất tuyệt vời, nhưng mà thật ra thời nay có thành tựu. Quý vị thấy bà sư bà Hải Triều Âm á, quý vị coi cái đĩa đó không? Ai có lên chưa coi lên coi, sư bà nói trước điềm lành của mình khi vãng sanh. À, người ta quay trước rồi để khi tới vãng sanh điềm lành đúng như vậy. Hoặc là sư Giác Khang quý vị thấy đó, ngài cũng rất là tự tại đúng không, đến lúc là ngài nó cũng thể hiện cho thấy ngài tự tại bởi vì thật công phu ngày sâu. Hoặc là Hòa Thượng Lý Tịnh cũng có những điềm lành rất là tuyệt vời đó, Hòa Thượng Thiền Tâm, những người có điềm lành để mà tu tịnh độ ở Việt Nam mình, đó là những người bậc cao tăng. Còn những bà già bà cả là tu niệm Phật ở đặc biệt ở miền Tây Việt Nam á thì rất nhiều. Thật sự do không ai ghi chép chứ những người mà thành tựu vãng sanh rất nhiều. Có một câu chuyện, có một ông nó đứng trong hồ sen vãng sanh nữa mà không biết chuyện đó, tại vì chúng ta cũng không có kiểm chứng được. Cho nên là chúng ta không biết được. Nhưng mà ít nhất á là những người tu thành đạo trong đời này nương vào pháp môn niệm Phật là rõ ràng có. Còn những pháp kia Hoa Nghiêm không thấy. Pháp Hoa tuy là có đạo lý, tuy là con đường thành Phật nhanh chóng, nhưng mà không thấy ai nương vào thành tựu ngay trong hiện đời. Hồi xưa còn có chứ bây giờ là hình như không. Cho nên đó mới nói là tại sao cuộc kinh này nó quan trọng. Đó, kinh hay nhá, giống như là gì, món ăn đó ngon, rất là bổ dưỡng, rất là tốt, nhưng mà tôi ăn không được, tôi ăn không có được, tôi ăn vô đau bụng thì cũng như không đó, vậy thành là tôi phải ăn cơm thôi, là kiểu vậy đó. Rồi như vậy tiếp tục nói là gì? Cố cận thành vi biệt thời. Chữ cận này là có nghĩa là gần như, chỉ có, chẳng chỉ, chẳng qua. Ở đây chúng ta có thể chọn một từ ngữ phù hợp. Cho nên chỉ là, chỉ thành, chỉ là để mình thì đằng sau chúng ta còn có mấy chữ nữa chúng ta nói luôn. Chỉ hậu thời, tức là cái thời sau, thành Phật di nhân. Cho nên mình dịch nó phải có hết cả câu. Nên chỉ trở thành vậy, nó có nhân thành Phật ở biệt thời, tức là thời khác, tức là thời sau này. Có nghĩa là quý vị tu theo những bộ kinh đó thì sao? Không thành tựu ngay trong đời hiện tại, chỉ là nhân để thành tựu cho đời sau này. Cho nên mới gọi là biệt thời ý thú đó quý vị. À, quý vị hiểu là ý nghĩa là như vậy. Cái ý thú tức là ý nghĩa, biệt thời là thời khác, là cái thời sau này. Ý nghĩa đó là nếu luận bàn về pháp thể thì tất cả kinh đều là thật, nhưng đây luận bàn về lợi ích thì các kinh khác là giả mà chỉ có pháp này là chân. Tại vì sao? Bởi kinh Pháp Hoa vân vân, tuy có nói đạo thành Phật nhanh chóng nhưng không thấy người y theo pháp ấy tu trì thành Phật ngay trong đời này. Nên chỉ là nhân thành Phật của biệt thời, tức là chỉ thời sau, chứ là sau này quý vị thành Phật chứ còn phải. Cho nên tu những pháp môn kia nó cũng chỉ có thể thành Phật thời sau này. Tự pháp thể luận, tức là nếu mà luận về pháp thể, bổn bất tu đại trí biệt thời thì vốn không cần phải đợi đến thời khác. À, tại sao kỳ quý vị, tại sao nói về pháp thể mà là không phải đợi tới thời khác? À, tại sao pháp thể bình đẳng, chúng ta nói một cách rõ ràng hơn là thời gian nó không có thật, chúng sanh là mộng trong mộng cho nên mới thấy có thời gian. Nếu mà nói về pháp thể thì thật sự không có thời gian, Hồi gian đó là do giả, khi nào quý vị tỉnh mộng thì giống như nhau. Cho nên người thành Phật trước với người thành Phật sau bình đẳng như nhau, không khác. Bởi vì lúc đó tỉnh rồi ai cũng giống nhau, còn bây giờ người đang mê, người đang tỉnh, cho nên là mới nói là sự khác biệt chúng sanh và Phật khác nhau là đang mê. Cho nên mới nói là Phật và chúng sanh là bình đẳng với nhau. Thường là Phật đưa chúng sanh lên trước nữa, sanh Phật bất nhị đó. Tức là chúng sanh và Phật là không khác nhau. Chúng ta bây giờ đang ngủ cho nên là thôi Phật thấy tội quá, thương quá, nhưng mà nếu chúng ta tỉnh dậy là cái là Phật với mình ngang nhau, cho nên không có khác nhau về thời gian, nó không có bị khác nhau về thời gian. Bây giờ thì chúng ta có thể hiểu được rất rõ ràng, đúng không ạ? Có người ngủ một chút xíu, bây giờ tu trong niệm Phật đường này rõ ràng nhất, ngủ một chút xíu rồi buồn ngủ quá, ngủ một hồi cái ngủ say quá cho nên không biết gì hết, chẳng hạn một hồi kêu ui thức dậy kêu ủa sao mình mới ngủ chút xíu mà sao mấy tiếng đồng hồ trôi qua, còn mấy người kia thì kiến kiến là vậy, mấy tiếng đồng hồ trôi qua thiệt rồi, đó là ngủ một chút thôi mà 1-2 tiếng, còn mấy người kia thì họ 1-2 tiếng đó họ đang niệm Phật, thậm chí họ rất là ráng cố gắng để không buồn ngủ, mệt thấy nó dài thời gian, đau chân đau cẳng này nữa, đó, thấy là dài dằng dẵng, đúng không? Đó vậy là thời gian nó đâu thiệt đâu, rõ ràng mình ngủ có tí xíu mà đó, đó là gì, biệt thời ý đó, đó là gì, nói về pháp thể là cái thời gian nó không có thật, cho nên không có, chỉ có gì chỉ có căn cơ của chúng sanh khác nhau mà thôi. Đảng tu hành giả căn liệt, tức là nhưng mà chỉ có cái căn cơ của hàng người tu hành á thì có hàng kém liệt và thấp kém kém cỏi, cố bất năng tốc tật thành Phật, cho nên không thể nhanh chóng thành Phật được. Đó, đó là do pháp, không phải do pháp mà do người. Cho nên đừng có chê pháp nào nha. Tội mà chê pháp á cũng rớt vào cái tội gọi là bán pháp á. Cho nên là chúng ta phải khen ngợi pháp, mà chúng ta chỉ nói là tại vì tôi tu không được, pháp đó cao quá, pháp đó khó quá, tôi tu không được, cho nên tôi phải tu Tịnh Độ Tông thôi. Di thử Tịnh Tông nhất thừa nguyện hải, lục tự hồng danh, thập tức thập sanh, vạn tu vạn khứ, cố thắng dư kinh. Có nghĩa là chỉ có một cái pháp Tịnh Tông nhất thừa nguyện hải nè, chúng ta có thể đọc bỏ chữ Tịnh Tông đọc sau. Chỉ có một nhất thừa nguyện hải, tức là biển nguyện nhất thừa, 6 chữ hồng danh, chúng ta niệm 4 chữ cũng được, lục tự hồng danh hay là tứ tự hồng danh được, thì của Tịnh Tông này thì 10 người tu á, 10 người vãng sanh, vạn người tu thì vạn người về, cho nên thù thắng hơn các kinh khác. Đấy, ý là nói tại sao lại thế. Nếu luận về pháp thể thì vốn không cần phải đợi đến thời khác, bởi chỉ căn cơ người tu hành kém cỏi nên không thể nhanh chóng thành Phật. Chỉ biển nguyện nhất thừa 6 chữ hồng danh của Tịnh Tông này thì 10 người tu 10 người vãng sanh, vạn người tu vạn người về, nên vượt hơn kinh khác. Đây là nói ra lý do tại sao kinh này lại hơn những kinh khác, đó là đưa ra lý do. Cho nên là quý vị thấy không phải vì pháp nó không tu được mà mình chê cái pháp đó dở, mà pháp thể bình đẳng, nhưng mà do căn tánh mình dở. Quý vị nhớ điều này nha, chứ không quý vị cứ suốt ngày cứ đi gặp người ta, quý vị cứ nói ôi cái pháp đó dở lắm, tu Tịnh Độ đi cho hay. Không, mình phải nói rõ ràng pháp nào cũng hay, pháp nào cũng hay, pháp nào cũng tốt, nhưng mà thời nay căn cơ chúng ta tu không nổi, thôi chúng ta tu Tịnh Độ thôi. Đó mới là viên dung. Cho nên là mình học ở đây mình cũng có cách nói, đúng không? Chứ không là mình cứ thường mấy người vô cứ nói hạ thấp pháp khác, nói pháp này không. Thả nhất vãng sanh tất chứng bồ đề, tức là vả lại chứ vả lại hơn nữa đó. Một khi vãng sanh á, một là vãng sanh thì chắc chắn chứng bồ đề, chứng bồ đề chính là chứng giác ngộ, chính là chứng phải bị giác ngộ đó. Nhị pháp diệt di thử kinh độ sanh, tức là điều đây nói ra mấy điều lợi ích đó. Điều thiện lợi ích thứ nhất đó, thì một là vãng sanh đó, thì chắc chắn sẽ gì chứng bồ đề, tức là chắc chắn sẽ thành Phật. Điều thứ hai, khi pháp diệt rồi đó, thì chỉ có kinh này độ sanh. Đó, quý vị thấy rõ ràng kinh này lưu truyền thậm chí sau thời mạt pháp thêm trăm năm nữa. Tam, phàm thánh niệm Phật tề đẳng, tức là điều thứ ba, bậc phàm phu và bậc thánh nhân thì cũng niệm Phật thì cũng bình đẳng với nhau, cũng ngang bằng với nhau. Sớ sao, ở đây không có chữ vân nhưng mà chúng ta đã hiểu là sớ sao vân, tức là trong sớ sao nói, sớ sao đây là A Di Đà kinh sớ sao của đại sư Liên Trì, ngài nói tế tề chư thánh ư phí ngôn. Đó, tức là tề tức là ngang bằng, ngang bằng với các bậc thánh chỉ trong một lời thôi, một lời nói, tức là một câu Phật hiệu thôi, là chúng ta vượt ba A Tăng kỳ kiếp và ngang bằng chư thánh trong một lời. À, Thiện Chân rất thích câu là tề chư thánh ư phí ngôn, tức là ngang bằng các bậc thánh chỉ trong một lời thôi, một lời tức là một câu Phật hiệu thôi, mình niệm một câu Phật hiệu là vượt ba đã tăng kỳ kiếp, ngang bậc với chư bậc thánh. Vì sao? Về Tây Phương Cực Lạc là thành tựu như vậy, cho nên quá tuyệt vời. Đó, câu trong A Di Đà kinh sớ sao thì chẳng cái nhớ câu là việc tam a tăng kỳ ư nhất niệm tề chư thánh ư phí ngôn. Đó là mà Tiền Trang hồi xưa chưa có biết chữ Hán, nhưng mà đọc nghe cái đoạn đó là nhớ luôn, nhớ luôn mà cứ thế mà đọc thấy câu hay. Quý vị thấy lời của đại sư Liên Trì hay viết rất hay. Cố vân nên nói rằng chân thật chi lợi vô hữu quá ưu thử pháp giả, cho nên nói là gì, sự lợi ích chân thật đó thì không có gì mà vượt hơn cái pháp này. Các bạn không có pháp nào hơn được, đúng không quý vị? Quý vị cứ tìm đi, tìm hết trong Đại Tạng Kinh, đọc hết đi, rồi quý vị thấy có pháp nào thành tựu đâu nhanh được như thế này. Cho nên chỉ có pháp này quá tuyệt vời, chúng ta may mắn chúng ta được gặp được. Hơn nữa, một, vãng sanh thì chắc chắn chứng bồ đề. Hai, khi pháp diệt thì chỉ kinh này độ chúng sanh. Ba, phàm phu thánh nhân niệm Phật đều bình đẳng trong sớ sao nói bằng chư thánh trong một lời. Nên nói về chân thật lợi ích, hay lợi ích chân thật đó, thì không có gì vượt hơn pháp này. Cho nên chúng ta thấy học phẩm thứ ba này á, là tán thán lợi ích. Cho nên nhiều đồng tu á, học tới phẩm thứ ba này kêu ui phẩm ba hay, dễ học, đúng không? Phẩm hai cao quá, phẩm hai đức tung của hiền cao quá, mới vô chóng mặt. Cho nên ai mà bỏ rồi á, bảo quý vị bảo họ quay lại nghe phẩm ba đi, phẩm hai nghe không nổi, vô phẩm ba. Phẩm ba tán thán nhiều lắm, khen ngợi pháp môn tịnh độ dễ học. Còn mới đầu vô thập môn khai khải nghe chóng mặt quá, nghe không nổi. Nhưng mà cũng thấy lạ, Tiền Trang thấy có một số đồng tu á nói với Tiền Trang nè, ui còn thích cái phần mà thập môn khai khải lắm, phần nghe mà thập quyền môn á, ui sao nghe đã, nghe đi nghe lại nghe mấy chục lần rồi vẫn có thích nghe. À, tức là kêu vậy là hay đó, vậy là căn cơ của Hoa Nghiêm đấy, căn cơ của người tu Hoa Nghiêm, cho nên mới có cái căn cơ như thế, chứ người bình thường dễ gì, đúng không quý vị? Cho nên là dù sao mình chưa thành tựu được Hoa Nghiêm, nhưng mình có căn cơ của Hoa Nghiêm, coi như mình cũng thích Hoa Nghiêm. Đó, cho nên những điều đó là những điều rất tốt. Tất nhiên được thì tốt, không được thì không sao. Hữu bổn kinh năng huệ chân thật chi lợi giả, tức là thêm nữa kinh này có thể ban cho cái lợi ích chân thật. Đó là quý vị thấy trong kinh Vô Lượng Thọ có nêu được ba điều lợi ích chân thật mà cô Lưu Tú Vân á, thường nhắc là lời tán thán của Hòa Thượng. Nói trong các kinh khác không có đủ ba điều chân thật, chỉ có kinh Vô Lượng Thọ có ba điều chân thật. Ba điều chân thật đó là gì? Đó là chân thật chi tế, chân thật chi lợi và chân thật chi huệ. Tức là ba điều, một là chân thật chi tế là cái gì gọi rốt ráo của chân thật, đó chính là tự tánh, hoặc là chúng ta gọi là chân thật chi tế luôn. Thứ hai là chân thật chi lợi, tức là lợi ích chân thật. Lợi ích đây là lợi ích tuyệt vời nhất, và cho nên gọi là lợi ích chân thật. Và thứ ba, chân thật huệ, tức là trí huệ chân thật đó, hay là chân thật chi huệ cũng được. Thì ba điều này các kinh khác quý vị tìm không ra, chỉ có kinh Vô Lượng Thọ có, và chúng ta may mắn là chúng ta được gặp kinh này. Duyên do kinh trung khai hóa giai thị chân thật chi tế, tức là gì? Thêm nữa trong kinh này á, có thể ban cho cái lợi ích chân thật. Vì sao? Nguyên nhân duyên do, tức là bởi vì nguyên nhân gì? Bởi do trong kinh này thì sao, những cái gì mà khai hóa ra đó, tức là khai thị và giáo hóa đó, dạy cho mình đó, đều là gì? Chân thật chi tế. Chân thật chi tế tức là cái sự rốt ráo của chân thật, hay là cái gọi là biên giới của chân thật. Thì cái chữ này có nhiều nghĩa quá, lúc thì Thiền Trang thấy Hòa Thượng nói nghĩa này, lúc thì Thiền Trang thấy Hòa Thượng nói nghĩa kia, cho nên có lúc thì dịch ra xong sao mấy tập sau Hòa Thượng nói kiểu khác, mình thấy mình dịch sẵn tiêu rồi đó. Thấy thấy tập kia Hòa Thượng nói vậy thì mình dịch vậy, qua tập này Hòa Thượng nói khác, cho nên cuối cùng thôi chân thật y tế Thiền Trang kia thôi sau này không dịch nữa, dịch nữa nó không có đúng theo, nó nhiều nghĩa quá. Nhưng mà chân thật y tế chính là Hòa Thượng hay nói là cái nghĩa rất quan trọng nhất là tự tánh. Cho nên trong kinh này toàn nói những điều tự tánh không à, rốt ráo. Và thiền tông thì người ta thích nói về tự tánh đúng không? Đó, thì tự tánh là thật tướng các pháp á, vân vân. Thì đây là kinh này đạt được. Cho nên trong kinh mọi điều khai thị trong này, khai thị giáo hóa trong kinh đều là chân thật y tế, tức là điều toàn tự tánh không à. Cực lạc diệu độ chánh thị mi đà trụ chân thật huệ chi sở lưu hiện. Đó, tức là cực lạc diệu độ. Quý vị nhớ cái tên cực lạc diệu độ nào mà nghe quen quen đúng không? Thiền Trang thấy trong bộ chú giải này có một số lần nhắc lại chữ cực lạc diệu độ, thấy rất hay. Tức là nói về Tây phương cực lạc thì gọi là cực lạc đúng không? Diệu độ tức là cái cõi vi diệu, đó, cõi tuyệt diệu. Cho nên Thiền Trang sau này Thiền Trang đổi cái tên của kênh YouTube mà đăng pháp của Hòa Thượng đó, những bài dịch đó, thành là cực lạc diệu độ, và độc quyền luôn, là độc bộ luôn, không ra có kênh nào trùng. Mấy kênh kia đánh vô nó ra nhiều quá, nó đặt cái gì mấy cái chữ khác á, hồi xưa nghĩ mãi không ra, đặt đặt cái chữ nào cũng bị trùng hết, cái tìm cái nó trùng. Bây giờ sao đặt cực lạc diệu độ hết trùng, không có trùng nữa. Cứ đánh vô YouTube muốn nghe bài mà của Hòa Thượng giảng, những bài mà Thiền Trang dịch thì cực lạc diệu độ là xong đó, và ra đó. Cho nên cực lạc diệu độ là đúng từ chân thật mà có trong bản này. Cực lạc diệu độ chính là gì? Chính là do Đức Mi Đà, tức là Đức A Di Đà Phật á, trụ vào gì? Chân thật huệ mà lưu hiện ra, tức là ngài hiện ra, ngài lưu xuất ra, hiện ra là do từ đâu? Đức Phật A Di Đà trụ trong cái trí huệ chân thật, ngài mới trí huệ chân thật đó là gì? Trí huệ của tự tánh, trí huệ của Đức Phật đó, của Như Lai đó. Ngài hiện ra được thế giới từ cõi Tây phương cực lạc. Cho nên thế giới Tây phương cực lạc rất là tốt đẹp. Quý vị thấy học mai mốt học phẩm thứ tư, phẩm thứ năm, Đức Phật A Di Đà dùng gì? Năm kiếp để đi coi các thế giới khác tốt đẹp như thế nào đúng không? Sau đó lấy lại đúng không? Chọn những điều tốt đẹp, cho nên đó là chân thật huệ. Và ngài tu thêm nữa vô lượng kiếp thì ngài mới thành tựu. Cho nên thật sự là do Đức Phật A Di Đà, ngài đã trụ trong chân thật trí huệ chân thật mà ngài hiện ra, đã hình thành ra thế giới Tây phương cực lạc. Như vãng sanh luận viết, như trong vãng sanh luận, tức là luận vãng sanh của Bồ Tát Thiên Thân, trong đó nói: Tam chủng chỉ Phật độ Phật Bồ Tát thành tựu nguyện tâm trang nghiêm, lược thiết nhập nhất pháp cứu cố. Tức là trong vãng sanh luận thì nói ra ba loại trang nghiêm. Quý vị còn nhớ không ạ? Mình nên nghe ba loại trang nghiêm này ở trong vãng sanh luận. Chúng ta tuy không học tác phẩm liệu vãng sanh luận nhưng mà chúng ta cũng nên biết ở đó ba loại trang nghiêm nói về, chỉ về Phật độ, tức là cõi nước trang nghiêm. Thứ hai là Đức Phật trang nghiêm, và thứ ba là Bồ Tát trang nghiêm. Ba điều này tổng cộng có bao nhiêu điều lợi ích, bao nhiêu điều trang nghiêm? Lúc trước thì Trang có nói một lần rồi, còn nhớ không? Quý vị cũng nên nhớ hình dung sơ qua một chút. Về cõi nước trang nghiêm á, thì có 17 loại trang nghiêm. Chúng ta nghe tên số thôi, còn sau này có thời gian chúng ta sẽ phân tích thế nào là 17 loại đó gồm những cái gì. Thì ở lần sau chúng ta sẽ giảng, chúng ta mở rộng ra. Còn bây giờ không có thời gian, mình chỉ nói giới thiệu thôi. Thứ hai là Phật Trang Nghiêm. Phật Trang Nghiêm có bao nhiêu loại? Một cái đầu tiên là 17 rồi. Cái thứ hai là 8. Là 8. Đức Phật về nói Phật Trang Nghiêm thì có 8. Và thứ ba là Bồ Tát Trang Nghiêm có bao nhiêu? Có nửa thôi, nửa có 8 thôi, 4. Tổng cộng lại là 29, 17. Tức là quý vị thấy nhớ dễ mà đúng không? 17, 1 cộng 7 bằng 8 đi. Đó, rồi 8 là 17 cộng 8 là bao nhiêu? 25, 25 cộng 4 29. Như vậy quý vị rất dễ nhớ, cái 17 là 1 cộng 7 thành 8, cho nên cõi nước trang nghiêm tới 10 là nó lớn hơn, cho nên là tới 17 loại trang nghiêm. Rồi đến Phật trang nghiêm thì chỉ có 8 loại trang nghiêm thôi, và đến Bồ Tát trang nghiêm thì chỉ có 4 loại trang nghiêm, và tổng cộng là 29 loại trang nghiêm, tức là 29 điều tốt đẹp ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ai có thời gian quý vị lục trong bản sanh luận ra 29 điều tốt đẹp đó là gì, quý vị trích ra những điều tốt đẹp ở thế giới Tây Phương Cực Lạc gồm có cõi nước trang nghiêm có 17 điều, rồi gì, Phật trang nghiêm có 8 điều và Bồ Tát trang nghiêm có 4 điều. Quý vị đăng lên nó y chang, rất là thực tế. Còn một số vị đồng tu tự viết lên, viết lên rồi một hồi thì Trang thấy tự viết cũng được, nhưng mà nếu viết vậy nó không căn cứ, mình không có gọi là gì, không có tuân theo thục nhi bất tác tín nhi hơi cổ, đúng không ạ? Chúng ta nói gì nên căn cứ vào kinh và sách, là xuất ngôn tu thiệp ư điểm chương đàm thiết nãy bàn ư kệ cổ, thì Trang đó thích như vậy đó. Cái viết cái gì á, mình trừ những bài mình lụng ra mình để mình độ cho những người khác cơ thời nay á, thì mình mới tự viết ra thôi. Chứ còn nếu mà mình viết những điều đấy thì chư tổ đã viết rồi, mình cứ bưng yên nguyên ra như vậy mà được, cần lắm giải thích thêm mà được đó. Thì quý vị nên dùng, ai đó phát tâm cố gắng đó, hãy chú ý điểm này nha, làm một cái tấm hình đó kể ra 29 loại trang nghiêm về ở thế giới Tây Phương Cực Lạc trong luận vãng sanh, vãng sanh luận. Hòa thượng có giảng vãng sanh luận cho nên quý vị dễ dàng tìm được. Tiếp tục nói thì sao, thành tựu nguyện tâm trang nghiêm, tức là 29 điều đó là thành tựu, được thành tựu bởi vì tâm nguyện của ngài trang nghiêm. Trang nghiêm tức là làm cho tốt đẹp. Lược thiết nhập nhất pháp cứu cố, tức là lược nói là vào trong, nhập vào trong một câu pháp thôi. Nhất pháp cú tức là một câu pháp, kinh pháp cú tức là kinh của những câu pháp, mà trên đọc chữ nhất pháp cú thì nghe nó hay nhưng mà không hiểu, nhưng mà chúng ta nói đọc một câu pháp á, thì nghe nó gần gũi nhưng mà nó không có sang. Nhất pháp cú giả tức là một câu pháp là gì? Vị thanh tịnh cú là câu thanh tịnh, thanh tịnh cú giả câu thanh tịnh là gì? Vị chân thật trí huệ vô vi pháp thân cố, là gì? Trí huệ chân thật pháp thân vô vi. Đó, cho nên đây là nói tóm lại như vậy ta tới gì, 29 loại trang nghiêm hay là ba loại trang nghiêm chỉ cần là gom vào một câu pháp. Câu pháp đó là gì? Đó là câu rất thanh tịnh, niệm Phật là thanh tịnh, chính là câu danh hiệu của chúng ta đó. Rồi câu thanh tịnh đó chính là gì? Nói cuối cùng là chính là trí huệ chân thật của trí huệ chân thật và pháp vân vô vi. Vô vi tức là không sanh không diệt, cho nên niệm một câu Phật hiệu có thể nhập vào trí huệ chân thật, có thể nhập vào vô vi pháp thân hay pháp thân vô vi nha. Cho nên là từ đó mình thấy là gì, tóm lại bao nhiêu sự tinh hoa hết đó, gom lại một cái điều thôi. Giống như là bí kíp võ công đó. Thay vì phải hồi xưa quý vị có coi những bộ phim không ạ? Phim kiếm hiệp á, là phim võ võ thuật á, phim như cái gì, phim gì mà nổi tiếng nhất á, mà có Dương Quá với cô á, là cái gì, Thần Điêu Đại Hiệp đúng không? Đó, hoặc là đó là gì, anh hùng Xạ Điêu vân vân, đó là thằng Điêu La Hiệp đúng không, đó có Quốc Tỉnh rồi Hằng Dung gì đó vân vân, đó những bộ phim như vậy thì người ta thường có bí kíp võ công. Bí kíp võ công là đem thay vì cái tinh hoa của võ công á, người ta viết lại gọn lại thôi, chỉ cần học bao nhiêu đó là đủ. Cũng vậy đó, Đức Phật A Di Đà ngài đem bí quyết tu hành vô lượng kiếp để thành Phật á, ngài gom lại vô một bí kíp võ công cho mình tu, đó là một câu Phật hiệu thôi. Thấy chưa? Một câu Phật hiệu này là đi thành công. Đó, cho nên là dễ biết tu đúng không? Đó. Ngày xưa thì chăng nhớ coi cái bộ phim gì đó mà có cái bí quyết võ công, bao nhiêu người không học được. Không thể nào học được, có 40 cái tờ cái tấm giống như cái tấm giấy như thế này nè, tấm như hình Phật thôi. À, mà không thể nào mà người ta học được hết, không có ai học được, bao nhiêu người tài không học được. À, mà cuối cùng mất cái còn có một tờ thôi. À, thì 30 mất một tờ còn 39 tờ thôi. Cái bữa đó cái vị đó là không biết chữ. À, tới nhìn vào cái đó thì thấy mỗi cái chữ đó là tại vì ông không biết chữ cho nên ông không có tâm phân biệt là cái chữ đó viết làm sao, phải không? Chữ Hán mà. Viết làm sao mà ông nhìn thấy cái chữ nó giống cái hình, phải không? Cái tư thế của người á là đánh như thế nào, đi quyền như thế nào, từ đó ông tập theo 39 cái thế đó là ông thành công. Nó hóa ra cái chữ đó không phải là cái cách để mà chỉ là vẽ hình thôi để cho người ta tập theo cái tư thế đó thôi. À, tính 39 thì vậy còn một cái cuối cùng nữa. À, thì mất mất rồi. À, thì cuối cùng mất rồi. À, đó thì 30 người mà luyện 39 cái đó là thành võ thuật là gọi là đệ nhất thiên hạ rồi. Nhưng mà còn một cái cuối cùng bị thất lạc, không biết thất lạc ở đâu. Rồi sau này có một người cũng võ công siêu phàm nghĩ lại, thế là ông kia là bên tà ha. Ông liền ông nói sau này ông chiếm hết rồi cũng đánh thằng đó, ông nói kìa, tao là người ngự được cái bí quyết cuối cùng. Hồi xưa là cái nạn mà chìm thuyền đó là tôi bám được, tôi chụp được cái cây này. Cho nên ông kêu ta chỉ cần học cái cuối cùng thôi là ta xuyên lụng được 39 tờ còn lại, cho nên ta thêm một thế đó là đủ, giống như cái cuối cùng nó tổng hợp. Thì tiên trạng nói vậy, thay vì chúng ta học nhiều quá cuối cùng mình chỉ cần gì vô một câu Phật hiệu là tổng hợp hết cuối cùng đó, gom lại đủ mình suy luận tới tất cả. Cho nên nếu ai thật sự nếu mà tin tưởng mà thật sự đó niệm một câu Phật hiệu niệm tới cùng như Hòa Thượng Hải Hiền là thành tựu. Khổ nỗi thời nay chúng ta là không được như vậy đúng không, chúng ta cái dở 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 ương, cho nên chúng ta học 1 đến 39 thế còn lại. À, phải học chứ chứ không học thế cuối cùng. Cái thế cuối cùng mà tinh hoa nhất câu Phật hiệu niệm tới cùng không làm được, mình phải học ngược lại. Đó là mình có học cái câu cuối cùng mình cũng không thấy đủ, mình không thấy yên tâm, hoặc là mình niệm Phật nhưng mà không có nhất tâm, hoặc là niệm Phật nhưng mà quá nhiều vọng tưởng, nghĩ đông ngữ tây, cho nên mình phải học là nào như hôm qua chúng ta phải học là gì, 37 phẩm trợ đạo là vân vân, học đó những cách học đó đều là gì, cách học tiệm tu không phải là đốn tu. Nhưng mà tìm á, thì nó đi bước nào chắc bước đó. Quý vị nên nhớ nha, hai phương pháp tu chúng ta phải nói rõ ràng. Một phương pháp mà đốn tu á, là đi rất nhanh. Đốn mà nhanh mà, viên đốn mà. Là rất là nhanh chóng, rất là viên mãn. Nhưng mà phải gì? Quyết chí đi một mạch thôi. Không được ngó đông ngó tay quay qua quay lại. Đó là đã niệm Phật một câu việc Phật hiệu niệm tới cùng. Thì quý vị chỉ có niệm Phật hiệu thôi. Và không được suy nghĩ bất cứ điều gì khác, là không có được nghĩ thế gian, không được gì đó như Hòa Thượng Hải Hiền là làm được. Thật ra thì quý vị đồng tu cũng thông cảm cho quý vị đồng tu được, tại vì sao, quý vị đồng tu không như Hòa Thượng Hải Hiền. Hòa Thượng Hải Hiền đâu có gì đâu quý vị, không, ngài đi xuất gia rồi ngài đâu có gì, cho nên ngài buông được. Còn quý vị có nhiều thứ quá mà, con cháu tài sản rồi điện thoại rồi vân vân. Còn cái chùa của ngài Hòa Thượng Hải Hiền cũng nghèo sơn nghèo sát, có gì đâu mà ngày dễ mà. Cho nên cái hoàn cảnh khác nhau, chúng ta có ở trong hoàn cảnh càng sung sướng thì càng khó buông, càng không có thì càng dễ buông, tại vì chẳng có gì để buông hết trơn, đúng không quý vị? Không, những người độc thân tất nhiên không có gia đình thì người ta đâu có phải lo lắng gì. Còn nếu mà người mà có nhiều đình quá, bà con quyến thuộc càng đông thì càng lo nhiều. Quý vị có một đứa con, quý vị lo một đứa con, có bốn đứa con, lo bốn đứa con. Bây giờ quý vị có không có đứa con nào, quý vị đâu lo rồi con. Đó. Cho nên là tự nhiên nó khác nhau. Cho nên thời nay á, người chúng sanh là gì, chấp trước quá nặng, tình chấp nặng. Hòa thượng nói đó là thuộc về gì? Phiền não chướng quý vị nặng. Cho nên là gì? Quý vị buông không nổi. Buông nổi thì sao? Bây giờ chỉ có cách nghe pháp, nghe để biết, nghe tới, nghe lui, nghe xuôi, nghe ngược, để nghe để biết là thế gian là giả, vân vân, toàn là diễn kịch không, không phải con của mình đâu, tài sản là của năm nhà, vân vân, nước là lửa trộm cướp, phần phiêu, kiếp đoạt, không có được gì cả đâu. Đó, cứ như vậy mà học hoài, cuối cùng là tiệm tu, vậy buổi tiệm tu. Cho nên á, người căn tánh á, mà tiệm tu á, thì đi được bước nào chắc bước đó. Cho nên những cái pháp môn mà 37 phẩm trời đạo hoặc là chúng ta học duy thức đó, thì chúng ta học tới đâu chúng ta hiểu tới đó, vì hiểu tới đó cho nên rõ tới đó mình buông được tới đó. Còn những người mà căn tánh tốt á, thật ra là chỉ cần một câu Phật hiệu niệm tới cùng là được, không nghi ngờ, không xen tạp, không gián đoạn. Đừng nghi ngờ đó, giống như nhiều người ấy, bây giờ tu niệm Phật mà còn nghi. Nghi gì? Niệm Phật không đủ diệt tội, phải trì chú đề bi cho nó diệt tội à, rồi phải gì trì kinh dược sư vân vân để cho diệt tội. Cho đó là gì? Nghi, cái nghi không dứt. Hoặc là gì? Phải qua địa tạng chiêm sát để mới diệt tội. Thật ra diệt tội không? Diệt chứ. Nhưng mà tại vì mình không tin, tin ai? Lời của Pháp Sư Từ Vân Quang Đảnh, Ngài nói thời mạt pháp mà các cái kinh sám khác không có giải được tội, vẫn còn một phương pháp, đó là niệm Phật. Mình vô tới niệm Phật là, nhưng mà mình không tin nổi. Quan trọng là phải tin. Cách nói của Ngài Từ Vân Quang Đảnh là gì? Để xóa đi tất cả cái vọng nghĩ về những pháp môn khác. Và bây giờ ở đây chúng ta, những người thành phần tri thức á, gọi là tầng lớp trí thức, thì chúng ta gì? Chúng ta thích học pháp đúng không? Thì sao chúng ta buông không nổi, đành bành phải học pháp. Cho nên có nhiều người học tri thức, có người học này hay kia. Thì đó, đó là người trẻ còn nhiều thời gian có thể học. Học được bao nhiêu thì nó giúp mình buông được rất nhiều. Giống như Thiền Trang, Thiền Trang nói cái vậy, Thiền Trang nhờ học nhiều cho nên là Thiền Trang buông được. Một câu Phật hiệu niệm tới cùng mình không làm được. Và thật sự là không làm được, không căn tánh tốt như Hòa Thượng Hải Hiền. Hòa Thượng Tịnh Không Ngài cũng nói như vậy. Ngài nói Ngài phải mất 30 năm Ngài mới vô tin được câu Phật hiệu. Mà tin rồi, nhưng mà tin được rồi nhưng mà vẫn chưa làm. Ngài nói đến năm 85 tuổi Ngài mới buông xuống, Ngài mới còn lại dành thời gian cho thật sự một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Chỉ là đó Ngài mới nói cuối đời Ngài mới làm được. Cho nên là không dễ à, ít người làm được lắm. Nhiều người nói tôi một câu Phật hiệu niệm tới cùng không cần học kinh giáo. Nói thì nói trên miệng nhưng làm không được. Làm không được có thể hiện đâu? Không buông được thế gian, không buông được những cái ham muốn dục vọng thế gian. Cho nên nói trên miệng thôi, chẳng có lười, không muốn học pháp, nói vậy. Cho nên cũng không phải là căn tánh đó nha. Người mà thật sự niệm một câu Phật hiệu tới cùng là họ không suy nghĩ gì cả. Ai làm sao cũng được, ai làm gì cũng được. Tôi chỉ ôm một câu Phật hiệu tới cùng thôi, tôi không còn quan tâm gì cả. Nếu quý vị làm được vậy thì quý vị mới làm một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Đó, đó là gì? Gom tất cả lại, bí quyết chỉ do một câu Phật hiệu thôi, và chắc chắn được lợi ích. À, thì có những người có làm được. Cho nên là thà dốt dốt đi, dốt đến mức độ không biết gì, niệm Phật hiệu thành công. Còn ở giữa, thành phần giữa giữa đó, chúng ta là Hòa Thượng nói, chúng ta thượng cũng không phải thượng, hạ cũng không phải hạ. Cho nên là gì? Giỏi thì tôi học pháp đi. Đấy, mà giỏi không giỏi không học pháp thì dở niệm Phật đi. Bây giờ giỏi cũng không học pháp cũng không thông, học pháp cũng không thông được thì không giỏi mà. Rồi niệm Phật thì cũng được ở giữa. Nên Hòa Thượng nói khó độ là hai hạng người đó, là hạng người đó. Chứ thượng căn lợi trí thì dễ, học một nghe ngàn ngộ, học pháp vài hôm là họ ngộ được rồi, họ buông được rồi. Còn mình là ở hàng giữa, cho nên học cả bao nhiêu năm rất là vất vả, tiến rất chậm. Tiến được nhưng chậm. Phải học, phải nhờ Hoa Nghiêm, phải nhờ Di Thức, phải nhờ đủ các pháp mà 37 phẩm trợ đạo vân vân, từ từ để ngày tháng buông xuống từ từ. Cho nên là nghe hoài mà cũng không buông được, đó là gì? Tập khí phiền não nặng. Và thậm chí là thật ra mình nghe nhưng mà mình không có liễu giải được, gọi là giải ngộ được. Khi nào giải ngộ thì mới buông được. À, gọi là nhìn thấu thì mới buông xuống, mà cuối cùng mình vẫn chưa nhìn thấu, cho nên mình không có buông xuống được. Thì làm sao? Hòa Thượng nói chỉ có bí quyết là nghe tiếp, nghe nghe cho bây giờ nó thấm, nó nghe nó đủ. Giống như là mưa lâu ngày thì thấm đất đúng không? giống như cái nhà nhà bây giờ nhà nhà tôn thì cũng hơi khó đúng không, nhưng mà nhà hồi xưa nhà tranh đó quý vị, mưa một thời gian là nó thấm nước rồi trong nhà đúng không, ví dụ đó. Vì vậy đó, chúng ta không phải là căn cơ đến mọi trơ như đá giống như mà mái tôn ha. Nhưng mà thật ra nói thật với quý vị ấy, bây giờ những cái nhà mà ở Việt Nam lập ngói thôi đó, mưa quá nó cũng cũng bị thấm nước, vẫn thấm nước, tôn nó vẫn thấm, nó có nó rỉ rỉ vào. Cho nên là gì, quan trọng là phải gì, biết căn cơ của mình kém quá cho nên phải học pháp, phải học nhiều, nghe nhiều để gì từ từ buông được, dần dần nó cũng thấm được. À, mà khi mà nó thấm được rồi, giống như cái mái ngói đó, nó thấm nước rồi, nó chảy, nó có đường rồi, nó bắt đầu nước nó chảy mạnh. Cũng vậy, khi mình bắt đầu ngộ được rồi á, mình hiểu được rồi á, là bắt đầu mình buông được mạnh thôi. Cho nên đó là cái sự khó khăn của việc tu hành thời đại này. Và những người nào mà căn tánh tốt thì chỉ cần một câu Phật hiệu niệm tới cùng mà được. Đấy là Thắng Thiện Căn chia sẻ à, vấn đề này thì nói đi nói lại nói hoài rồi nhưng mà cũng không làm được đó. Thêm nữa, kinh này có thể ban cho lợi ích chân thật, bởi vì sự khai hóa ở trong kinh đều là chân thật chi tế. Cực lạc diệu độ chính là do Đức Mi Đà trụ chân huệ hệ mà lưu hiện ra. Như trong Vãng Sanh Luận nói, ba loại tức là chỉ cõi Phật, Bồ Phật và Bồ Tát, thành tựu nguyện tâm trang nghiêm nên được nói nhập vào một câu pháp. Một câu pháp là câu thanh tịnh. Câu thanh tịnh bởi ý là chân thật trí huệ vô pháp thân vô vi, hay là vô vi pháp thân cũng được. Đó. Chúng ta tiếp tục. Bây giờ chân thật chi tế giả, tức là giải thích về chữ chân thật chi tế. Quý vị thấy đọc suốt ngày trong kinh cứ suốt ngày chân thật chi tế. Thì bây giờ giải thích chân thật chi tế là gì đây? Vô vi pháp thân giả, tức là pháp thân vô vi, à, là vô vi pháp thân. Tức là một pháp thân là không sanh, không không diệt. Đó, vô vi là không sanh không diệt. Ở đây chúng ta biết pháp thân là gì mà. Thì Phật thì có ba thân. À, ở trong chúng ta nói theo chúng ta đi ba thân, chúng ta không nói theo mật tông có năm thân. À, ba thân thì thứ nhất là báo thân, thứ hai là ứng hóa thân đúng không, thứ ba là pháp thân đúng không. À, báo thân thường thường người ta kể sẽ là pháp thân rồi mới tới báo thân và với ứng hóa thân. Pháp thân là gì? Một là thân tất cả mọi nơi, tất cả mọi lúc. Ở trong kinh Phật ngôn từ dùng đó là gì, thuật ngữ dùng đó là tỳ lô giá na Phật. À, tức là tỳ lô giá na dịch nghĩa sang tiếng nghĩa chúng ta đó là biến nhất thiết xứ, biến nhất thiết thời, tức là khắp ở mọi nơi, khắp ở mọi lúc, tức là lúc nào cũng có, lúc nào không nơi nào không có, lúc nào cũng có đó. À, và lúc thời gian nào cũng có, ở đâu cũng có, đó gọi gì, pháp thân khắp đây, tức là tất cả chúng sanh sống ở đâu, sống trong pháp thân của chính mình và cũng là pháp thân của Phật Bồ Tát, là một pháp thân. À, cho nên pháp thân ở đâu, pháp thân khắp mọi nơi, đâu cũng là pháp thân hết. Và pháp thân đó cũng cũng có nghĩa là tự tánh, cho nên người khai ngộ họ thấy đâu đâu cũng là đạo hết á. Cho nên người xưa có nhiều câu nói đúng không, ví dụ như bữa trong tập 2005 kinh Hoa Nghiêm á, quý vị có thể nghe trên kênh Cực Lạc Diệu Độ đăng lên rồi đó, thì quý vị thấy là gì, có câu là đầu đầu thị đạo tả hữu phùng nguyên, tức là đầu đầu thị đạo á, tức là nơi đâu á cũng là đạo hết á. Quý vị đã ngộ rồi thì quý vị thấy đâu cũng là đạo hết. Mà tả tức là qua bên trái, hữu là bên phải, quay qua bên trái, quay bên phải, điều là gì? Phùng nguyên tức là gặp nguồn, nó là trở về tự tánh. Cho nên người ngộ rồi á là họ sống trong ngộ, à, thấy đâu là Phật Bồ Tát, đâu cũng là pháp thân hết. Cho nên đó là pháp thân thật sự. Còn bây giờ chúng ta sống trong pháp thân mà chúng ta đâu biết pháp thân đâu. Chúng ta thấy đất, nước, đá, đất sỏi rồi vân vân. À, pháp thân gì đều kỳ vậy đúng không? Mình đâu có tin đó là pháp thân. Cho nên là pháp thân thì luôn luôn khắp mọi nơi đều là do pháp thân nó biến hiện ra mà thôi. Đó, đó gọi là pháp thân. Thứ hai là báo thân. Báo thân là gì? Là thân nó đáp lại, báo là báo đáp, đáp lại những nhân ngày trước mà tu hành. Mình tu được cái gì á, thì mình bây giờ mình đó có cái thân quả báo á, là cho nên là gọi là báo thân. Giống như bây giờ chúng ta đây cái thân này nó gọi là báo thân. Báo thân này không phải báo thân Phật, báo thân của chúng sanh, báo thân nghiệp, báo thân chúng ta thêm chữ nghiệp đó thân. Là thân mà nó hiện ra giống như đời trước quý vị tu cái gì cho nên bây giờ được tướng mạo như thế. Đó, trong như quý vị tu đời trước quý vị tu được những hạnh tốt nhẫn nhục cho nên đời này tướng rất là cao, rất là đẹp. Còn đời trước mình cống cao ngã mạn quá, đọc kinh thì thường để dưới đất đó, cho nên là bắt ông thần hộ pháp phải quỳ mọt gông để hầu kinh, cho nên bây giờ lùn bé. Trong kinh Nhân Quả Ba Đời nói đó, đời này lùn bé do nhân gì? Do đời trước á đọc kinh Phật mà để đất. À, quý vị để đó, rồi bây giờ có nhiều thứ lắm đó, ví dụ như có người tay dơ mà cầm kinh Phật đó, vân vân. Cho nên ở những cái chùa, đặc biệt ở chùa quê á, quý vị nên phát kinh Nhân Quả Ba Đời cho người ta coi, người ta biết. À, có nhiều đồng họ không biết đâu, nhiều người cái gì vô mà dở kinh á, chấm nước miếng cái lật tật của mình đó, người quê á, có các cụ già giống coi kinh giống như sách thường vậy đó. À, họ không biết, không biết nhân quả. À, cái đó là tội đó quý vị, tội đó, cái đó làm dơ bẩn kinh là tội nặng đó. Đời sau trong băng sau tại sư Ấn Quang nói sanh và con trùng ở trong nhà xí. À, rồi chúng ta nói luôn con dòi ở trong nhà xí, nhà vệ sinh đó. Đó, cho nên là nguy hiểm lắm. À, đó là gì? Mình dây cái nhân đó, nghiệp quả đó. Còn Phật tu vô lượng kiếp rồi, cho nên ngài được cái báo thân rất là đẹp, trang nghiêm. À, thì trong báo thân gọi là Lô Xá Na Phật, đúng không ạ? Đó, Lô Xá Na là chứ không phải Tỳ Lô Xá Na, nhà Tỳ Lô pháp thân. Và thứ ba là ứng quá thân. Thật ra là có hai cái, một cái ứng, một cái quá. Quá là hiện ra, ví dụ như bây giờ quý vị đi qua một cái đường nào đó, quý vị sợ quá gặp tai nạn, quý vị Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và Nam Mô A Di Đà Phật cầu Phật cứu con, tự nhiên có Phật biến ra một cái thân hình gì đó được cứu quý vị, thì cái đó gọi là hóa thân. Hóa thân thì có một thời gian rồi biến mất. Còn ứng thân á, ứng thân thì sao? Các ngài có đến đầu thai giống như mình, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, hồi trước là gọi là ứng thân. Ứng thân ngài tới Ấn Độ, ngài thể hiện đầu thai vào vương cung vân vân. Hoặc ở phẩm thứ hai chúng ta học đó là ứng thân, đúng không? Xả đầu xuất gián vương cung, khí vị xuất gia, khổ hành học đạo, thụng thế tác tư thiện, thụng thế gian cố đó. Thì đoạn đó là gọi là ứng thân nha, dùng phương pháp là ứng thân. Ứng thân thì giống như người chúng ta, còn hóa thân thì có thời gian mất. Hòa thượng lấy một ví dụ rất rõ ràng, đó là giống như hòa thượng Hư Vân á, khi ngài là triều bái Ngũ Đài Sơn á, ngài đi mà ba bước một lại đó, rồi có hai lần ngài bị bệnh á, rồi có một người ăn mày tên là Văn Kiết á cứu ngài á, thì người ăn mày đó Văn Kiết hay Văn Cát cũng được, chữ Kiết hay Cát là một chữ. Người đời thì người ta đọc Cát, nhưng mà thật ra trong nhà Phật thì đọc Kiết, Kiết Tường Vân chứ không đọc Cát Tường Vân. À, thường là đọc Kiết Tường. À, cho nên là Thiền Trang thì kêu nên đọc Kiết hơn. À, và Kiết Tường có nghĩa là Diệu Kiết Tường. Diệu Kiết Tường tức là gì? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Gọi là Kiết Tường, Kiết Diệu Kiết Tường. Ngài có cái hiệu gọi là Diệu Kiết Tường. Cho nên đọc là, nếu mà mình đọc là Diệu Cát á, thì Văn Cát á, thì nó không hợp với chữ Diệu Kiết Tường. Cho nên mới hỏi là tại sao ngài tên gì? Ngài nói ngài là Văn Kiết. À, Văn Kiết thì hợp lý không? Nhưng mà tra từ điển đoạn ra Văn Cát thôi mà, thật ra là Văn Kiết. Nên là đó là gì? Hóa thân. Hóa thân tức là hết thời gian nó biến mất, không còn nữa. Cho nên ở đây Phật có ba thân, thì ở đây chúng ta nói gì? Chân thật tri tế chính là gì? Pháp thân vô vi. À, quý vị hiểu pháp thân rồi đúng không ạ? Như vậy. Cho nên một chữ câu chân thật tri tế là gì? Pháp thân vô vi đó. Vô vi tức là không sanh, không diệt. À, thì trong các không sanh không diệt chúng ta có một lấy ví dụ mà gọi là chân như vô vi ấy, thì quý vị khó hiểu quá. Chúng ta lấy ví dụ hư không vô vi, tức là hư không là khoảng không này, tất cả khoảng không này, quý vị thấy gần như nó không sanh không diệt đúng không? Quá khứ bây giờ từ khi mình sống từ nhỏ giờ mình cũng thấy hư không, bây giờ chết thì mình cũng thấy hư không, mà ngàn năm trước cũng có hư không, cho nên thấy là hư không nó đâu có sanh không diệt. Cho nên ngài Thiên Thân á, ngài rất khéo, ngài đã đưa ví dụ đó làm ví dụ đầu tiên trong sáu pháp vô vi ở trong Bách Pháp Minh Môn Luận đưa ra. À, nhưng mà ngài nói khẳng định đó là tương tự vô vi, tức là nó tương tự thôi chứ nó không phải là vô vi thật. Hòa thượng Tịnh Không ngài nói rất là dễ phân biệt. Quý vị thấy hư không nó vẫn có thay đổi đó, nó vẫn có sanh diệt đó. Bằng chứng là gì? Bây giờ quý vị nhìn coi lên bầu trời đơn đêm phải không? Thì bữa đêm nay với đêm mai nó có giống nhau không? Không giống, nó khác nhau đó. Mình chỉ cần so sánh một thời điểm nó khác nhau. Những ngôi sao trên trời nó vẫn thay đổi, tức là hư không nó thay đổi đó mà. Hành tinh nó di chuyển, nó đổi thay đó. Đó, như vậy là hư không nó vẫn có thay đổi. Cho nên nó không phải là chân như vô vi được, nó không phải chân thật vô vi được, mà nó chỉ là gì? Tương tự vô vi, tức là sự tương tự thôi. Còn trong trong sáu pháp của vô vi ấy, chỉ có chân như vô vi là chân thật vô vi thôi, mà tự tánh là không sanh không diệt, chính là pháp thân vô vi đó. Còn lại những cái nào là hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, bất động diệt vô vi, thọ tưởng diệt vô vi, đều là tương tự vô vi. Những cái đằng sau á, trừ hư không ra là trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, chân như thọ tưởng diệt vô vi, bất động diệt vô vi á, thì cái đó là những cái quả của tu tam quả a la hàm, thì người ta tu người ta chứng được. Cho nên tam quả chứng thì cho đến tứ quả a la hán chứng được, những cái chân như những cái vô vi đó thì nó chưa có thật, tại vì vẫn phải tu thành Phật mới thành vô vi thật sự, cho nên mới xếp là tương tự vô vi đó. Thiền Trang nói sơ đó, lâu lâu quý vị học di thức quý vị hiểu được điều đó. Cực lạc y chánh giả, tức là y báo và chánh báo của thế giới Tây Phương Cực Lạc là gì đây? Chân thật trí huệ chi lưu huyện, tức là do cái sự gì lưu hiện của chân thật trí huệ. Trí huệ chân thật nhất thiết chân thật cố năng huệ dĩ chân thật chi lợi, tất cả đều là chân thật, cho nên có thể ban cho lợi ích chân thật. Ở đây ý nói là gì? Ý nói là Tây Phương Cực Lạc toàn bộ chân thật, Đức Phật A Di Đà cũng tất cả đều chân thật, cho nên ngài được cái sự chân thật rồi cho nên ngài mới ban cho người ta cái chân thật được đó, cho nên mới huệ dĩ chân thật chi lợi được á, tức là mới ban cho, huệ là đem cho, ban cho, ban cho gì? Lợi ích chân thật. Quý vị có cái sự lợi ích chân thật quý vị mới ban cho người ta được chứ, mình không có chân thật mà lấy gì đâu mà ban cho người ta chân thật. Giống như mình không có vàng, lấy đâu tặng cho người ta vàng, đúng không? Quý vị toàn vàng giả, quý vị nó tặng cho vàng thiệt nè, làm sao được? Không được. Cho nên là Đức Phật A Di Đà ngài đã thành tựu rồi, pháp thân ngài vô vi, thế giới Tây Phương Lạc là chân thật rồi. Và đó là trí huệ chân thật của ngài lưu hiện, cho nên tất cả những điều gì Tây Phương Cực Lạc là chân thật, vì vậy ngài mới ban cho chúng sanh được lợi ích chân thật. Còn chúng ta bây giờ ban cho lợi ích chúng ta có được không? Không được, vì chúng ta toàn là giả, không đem đồ giả làm sao cho người ta thành đồ thật được. Đấy là lý do, cho nên muốn thành tựu chúng sanh trước hết phải thành tựu chính mình. Mình chưa có chân thật thì không thể thành giúp cho chúng sanh được có sự chân thật được. Vô vi pháp thân tức thật tướng, tức là gì? Chữ vô vi pháp thân á, tức là thật tướng. Đấy, những người mà học thêm danh tự, học một hồi điên đầu cái nào thật tướng vô bất tướng cái gì vân vân, thì thật tướng đã bây giờ lại nói thêm là thật tướng chính là pháp thân vô vi, tính là thật tướng. Lúc trước thì nói là thật tướng thì vô bất tướng vân vân, đúng không? Thật tướng là không có tướng, rồi thật tướng là vô tướng vân vân, nói một hồi bây giờ lại nói kiểu khác. Quý vị thấy không? Nên quý vị mà học á, mà quý vị không hiểu á, là quý vị chấp vào danh tự, càng học nó càng rối thôi. Tại vì đằng trước á thì nói kiểu khác, bây giờ thì nói kiểu khác. Tại sao? Thì cho nên không hiểu. Tại sao không hiểu? Vì thật ra là đã nói là giả danh thôi. Những cái danh tự là để khơi gợi cho quý vị cái nguồn tâm, cái lối vào giải thoát. Giống như quý vị muốn vào ngôi nhà đó thì người ta chỉ cho quý vị rất nhiều con đường. Ở phẩm thứ hai có ba con đường: nhập không, vô tướng, vô nguyện, pháp môn. Ở đây nói vào cái cũng vậy, vào được cửa không cũng được, quý vị vào cửa giác cũng được, quý vị vào cửa tỉnh cũng được, hoặc là đây có thể để vào cửa thật tướng. Thì có thể nói lúc thì nói pháp thân vô vi đó, pháp thân vô vi là gì? Cái pháp thân nó khắp mọi nơi đó, đó đó là thật tướng đó quý vị, đó, thật tướng các pháp đó. Thật tướng các pháp đâu? Đó, ở đâu cũng là thật tướng các pháp hết đó. Đó, mình hiểu không? Cho nên mới thật tướng vô tướng, có nghĩa là không phải là thật tướng nó không có tướng, nhưng mà thật ra nó khắp các tướng các khắp đó, cho nên bây giờ tướng nào cũng là thật tướng đấy. Cho nên là thật ra khái niệm là một, mà tại vì sâu quá cho nên lúc diễn tả thế này lúc diễn tả thế kia, và người mà hiểu á thì sẽ hiểu, còn người không hiểu thì sao, thật thì tự bỏ qua đi, đừng có đào vô đó, đào cho nữa càng rối thôi. Tại vì quý vị không hiểu, quý vị chấp khi diễn ngôn ngữ này thì bắt đầu lại hiểu cái ngôn ngữ này, diễn ngôn ngữ kia quý vị là hiểu ngôn ngữ kia, quý vị không hiểu được cái vấn đề bản chất là thế nào. Cho nên mới nói một câu là gì, dứt đường ngôn ngữ bạc dấu tâm hành, đúng không ạ? Đó thường người nói vậy. Phải lìa danh tướng danh tự đi thì mới vô được. Còn quý vị hiểu cái tên danh tự rồi còn đi theo chạy theo tiền trang hỏi hoài thật tướng là gì thầy, tiền trang cũng thua luôn thì sao. Diễn kiểu này càng diễn quý vị sẽ càng hiểu sai, vì quý vị đã không hiểu rồi. Hiểu được thật tướng là gì, thật tướng đó bây giờ bữa nay nói thật tướng là pháp thân vô vi đó, pháp thân vô vi chính là thật tướng đó. Vậy thì quý vị hiểu được đó. Còn nếu mà quý vị học Bát Nhã Tâm Kinh, sắc tức thì không đó, không tức thì sắc đó, đó thật tướng các pháp đó. Quý vị hiểu được một bất cứ một điều nào quý vị hiểu được là quý vị hiểu được. Còn cái gì không hiểu rồi thì quý vị cái ôm cái khúc đó thôi là quý vị không hiểu. Đó, giống như để tả về căn nhà đó, quý vị phải tả được nhiều hướng đó. Căn nhà đó nói là nhà quý vị ở từ ngã tư đường đường nào đó, thôi ngã bảy đi, gần ngã bảy đó. Cho nên bây giờ muốn tới ngay nhà đó, quý vị có thể đi đường A, đường B, đường C, đường D, có bảy con đường đó đúng không? Ngã bảy mà. Thì tôi quý vị tìm tới cái nhà cái chỗ đó. Vậy bây giờ chỉ cho quý vị là bây giờ đi theo con đường nào, quý vị hiểu được một con đường quý vị đi đi tới được. Còn bây giờ nói quý vị đó, đó bây giờ lúc thì nói con đường này, lúc nói con đường kia, quý vị nó cái sao kỳ, thầy nói kỳ quá, lúc thì thầy chỉ cái này, lúc thì chỉ cái kia. Thầy Phật cũng vậy, Phật chỉ cho mấy chục danh từ để nói về thật tướng các pháp mà quý vị không hiểu, quý vị càng chấp rồi đó thì quý vị không thể nào đến được thật tướng các pháp. Cho nên đó là gì, cái sự khó học của thiền đó, đó là thuộc về thiền đó. Bát Nhã Tánh Không đó, quý vị hiểu được thì quý vị hiểu, mà không hiểu được thì thôi đừng cố gắng hiểu nha, càng cố thì càng sai thôi. Cố yếu giải văn, cho nên trong sách yếu giải của đại sư Ngộ Ích ngài nói năng thiết sở thiết, năng độ sở độ, năng tính sở tính, năng nguyện sở nguyện, năng trì sở trì, năng sanh sở sanh, năng tán sở tán, vô phi thật tướng chánh ấn chi sở ấn giả. Đây một câu này mà ai hiểu được là phải nói là khá giỏi, học Phật pháp không uổng công. Bây giờ chúng ta phải giải thích từ từ. Năng thiết sở thiết thì ở trong nhà Phật có khái niệm mà năng và sở, quý vị phải hiểu được cái năng sở. À, học chữ Hán thì đang có giải thích rất rõ năng sở là gì. Năng là cái đối tượng mà mình làm chủ, còn sở là đối tượng bị động. Năng thiết tức là đối tượng mà làm chủ của việc thiết đó, tức là người thiết ra, với Phật thiết gọi là năng thiết. Bộ kinh này được Phật thiết gọi là gì, sở thiết, quý vị hiểu mà. Nhưng chúng ta đảnh lễ trong Tam Bảo lúc đầu chúng ta có câu là năng lễ sở lễ tánh không tịch, đúng không ạ? Năng lễ là ai, là mình, là chúng ta đảnh lễ Phật cho nên chúng ta gọi là năng lễ, chúng ta chính là năng lễ. Sở lễ là ai, sở lễ là Phật Bồ Tát, những người mà mình lễ họ đó, mình lễ đọc cái lễ đó. Cho nên có ba lễ: chí tâm đảnh lễ, nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vị la thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Như vậy đó là đoạn đó là gì, sở lễ, tức là mình lễ ba đời mười phương chư Phật, rồi các vị tôn pháp, các pháp của ba mười phương ba đời, rồi gì pháp của các vị thánh tăng trong ba đời mười phương quá khứ hiện tại vị lai. Như vậy sở lễ rất nhiều đúng không ạ? Rồi đằng sau mình còn nói nữa gì, lãnh lễ thứ hai, lãnh lễ thứ ba, những ba lễ đó, ba câu tán thán đó, đó toàn bộ những danh hiệu được xưng đó, đó gọi là sở lễ, quý vị hiểu mà. Như vậy năng lễ thì ai, năng lễ là cũng không phải một người nào, rất nhiều. Nếu chúng ta đọc chúng ta có thể hiểu đó, chúng ta Một mình quý vị thì gọi là năng lễ, chính là một mình quý vị. Nếu đại đạo tràng đông thì là năng lễ rất nhiều đó. Cho nên là gì, trong ngôn ngữ, trong chữ Hán quý vị, nó hay như vậy. Mình diễn tả cái gì cũng diễn tả không được, diễn tả bằng lời dịch ý ra mà trực tiếp là không có diễn tả hết được. Người ta gọn có bốn chữ à: năng lễ sở lễ, rồi cái ba chữ tánh không tịch. Tánh là gì? Tự tánh của mỗi chúng sanh đó, tánh của người năng lễ, tánh của người sở được được lễ cũng gì, không có tịch đó. Quý vị thấy không, hay rồi không? Bây giờ dịch cái kiểu gì, dịch thì năng lễ sở lễ tánh không tịch, bây giờ quý vị dịch là sao? Cho nên là có hòa thượng ngày dịch rất hay. Hòa thượng ở Việt Nam dịch bản là gì? À, Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. À, đúng không quý vị? Đúng á. Phật, tôi nói chung vậy là tóm lại là năng lễ sở lễ đó, nói chung Phật với chúng sanh chứ gì nữa. Phật được lễ, còn chúng sanh là người lễ đúng không? Thì tánh thì thường vắng lặng, rỗng lặng đó. Đó thì đúng là hay gì nữa. Đó là dịch thoát ra như vậy, phải dịch thoát vậy nó gần đúng. Gần đúng, nó không bảo là 100% nhưng nó được 90 mấy%. Đó là siêu đẳng rồi. Đó, chứ còn làm gì dịch được nữa. Đâu có dịch được, khó quá mà. Dịch trong cái thành bài kệ mà. Rồi gì? À, câu thứ hai là gì? À, gì? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Đó là dịch của câu gì? Năng lễ sở lễ tánh không thật. À, đạo, cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Tức là cảm ứng đạo giao, thì là hai bên cảm ứng với nhau, giao thoa nhau thì không thể nghĩ bàn. Thì câu này dễ hơn đúng không? Cảm ứng đạo giao nan tư nghì, thì đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. À, rồi câu thứ ba là gì? À, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung. Tức là đạo tràng của con á, như lưới trời đế thích á. Quý vị học 10 quyền môn á, có cái môn gọi là gì? Nhân đà la võng pháp giới môn á. Tức là đạo tràng của con á, giống như là ở trên trời đế thích vậy đó. Các mỗi hạt châu chiếu ra ngàn hạt châu khác, thấy có vô lượng hạt châu. Thì con cũng vậy, đạo tràng của con á, con lễ Phật mà cũng tưởng tượng như vậy á. Tức là ngã ngã thử đạo tràng như đế châu, tức là đạo tràng của con, của chúng con á, giống như cái hạt châu trên lưới trời đại thích. Thập phương chư Phật ảnh hiện trung, tức là 10 phương chư Phật cũng hiện trong đó. Có nghĩa là mình lễ đó mình thấy 10 phương chư Phật hiện trong đó. Có biết không? May cái bài kệ như vậy cũng đã hay như vậy rồi. Có mỗi chữ à, mấy chữ không mà hay như vậy. Thì đó, đó là gì? Là quý vị hàng ngày đó, quý vị nhiều người thích học Hoa Nghiêm đó phải không? Học quyền môn đó, đó, tánh lễ đó. Đó, môn thứ bảy đúng không? Nhân Đà La Võng Pháp Giới Môn đấy. À, mình đọc hoài, mình đọc như vô hồn, phải không? Đọc như vô hồn, tại vì sao? Mình không hiểu được. Cho nên là gì? Quyền môn của Kinh Hoa Nghiêm ngay trong đời sống tu hàng ngày cũng có quyền môn nữa. Hay lắm, cho nên hồi xưa chư tổ các ngài đưa ra những câu như vậy, các ngài cũng thông báo là bình thường, các ngài rút từ trong kinh, trong thường kinh Hoa Nghiêm, trong các bộ kinh, các bộ luận ngài đưa ra để cho những chúng ta tu. Nhưng mà căn cơ người đời sau kém quá, đọc nếu như ấy còn là đòi dịch nghĩa nữa, việc nghĩa ra nữa, việc nghĩa ra dở, người dịch thì đa phần dở, không dịch được, càng về sau này càng dở. Mấy vị hòa thượng nơi trước á dịch như vậy thì hay, tuyệt vời. Còn mấy sau này có mấy bản dịch đọc thấy chẳng có ý nghĩa gì hết, nó xa rồi, tức là người ta không hiểu được. Nên do đó là lý do tại sao bây giờ chúng ta phải học những cái bản chữ gốc một chút để bảo đảm được. Đây là năng thiết sở thiết, tức là quý vị hiểu rồi, năng thiết rồi đúng không, sở thiết rồi. Rồi tiếp theo là năng độ sở độ. Năng độ là ai, sở độ là ai? Bây giờ nói năng độ giống như năng thiết sở thiết, mà năng thiết là những người có thể thiết kinh này, Đức Phật thiết kinh này, còn những bộ kinh được thiết gọi là sở thiết. Bây giờ năng độ, vậy ai được độ, ai độ? Phật. Phật độ mình, và bộ kinh cũng là năng độ, bộ kinh cũng độ mình mà. À, và sở độ là chúng sanh được độ, là những người được độ đúng không? Đấy, chúng ta hiểu được ngay, không cần dịch nữa. Năng tính sở tính. Năng tính là gì? Là có thể tin. À, năng tính bây giờ bây giờ ai tin và ai được tin, cái gì được tin? À, năng tính là chính là những người tin mà chúng ta được năng tính chưa đó. Nếu chúng ta tin được bộ kinh này chúng ta gọi là năng tính, chúng ta thuộc năng tính. Còn sở tính là gì? Bộ kinh được tính, pháp môn được tính, pháp môn niệm Phật này được tính. Năng nguyện, sở nguyện, năng nguyện là chúng ta rồi, dễ rồi đúng không? Nhưng mà sở nguyện, sở nguyện là gì? Mình nguyện gì? Mình nguyện về Tây Phương Cực Lạc, đó là sở nguyện. Cho nên là sở nguyện của con đó, đó thường người ta chúc mừng, chúc mình là sở nguyện đó. Cho nên trong cái bài gọi là có nhiều bài nó là sở tác giai biện, tức là những cái việc làm đều đã xong đó. Thì những hoặc là gì sở nguyện sớm thành đó, đấy, chúc mừng như vậy đó, tức là chúc mừng là cái những cái gì mà mong muốn đó, được thành, đó là gọi là sở nguyện đúng không ạ? Thế cho nên chúng ta sở nguyện của chúng ta là bản sanh Tây Phương Cực Lạc. Năng trì sở trì, năng trì là gì? Dễ rồi, năng là người mình trì, trì bộ kinh này, chúng ta trì bộ kinh này gọi là năng trì đúng không? Sở trì là chính là bộ kinh này, bộ kinh này, pháp môn này được trì, đó là sở trì. Năng sanh sở sanh, năng sanh hay chúng ta nói là năng bản sanh đi cho nó dễ, tức là ai được bản sanh? Chúng ta đúng không? Những chúng sanh được bản sanh. Còn sở sanh, sở sanh là sao? Sở sanh là Tây Phương Cực Lạc đó, là cái là được sanh đó, mình được sanh đó trong hoa sen, được sanh ở Tây Phương Cực Lạc đó. Rồi đó, mình có hiểu là phải đảo thành là Tây Phương Cực Lạc là nơi sanh, sở sanh chính là nơi sanh, mình hiểu như vậy. Năng tán sở tán, tán này là tán thán, một chữ là hai chữ, đó, tức là bây giờ ai tán thán bộ kinh này? Mình tán thán chư Phật mười phương tán thán, Phật Bồ Tát tán thán, đó là năng tán rất là rộng. Sở tán thán là bộ kinh này, pháp môn này được tán thán, Đức Phật A Di Đà được tán thán. Quý vị hiểu không? Có bốn chữ mà dạy giải thích làm sao? Rồi đâu có gì dịch ra, đâu dịch ra kiểu nào cũng không được. Nhưng mà câu đây còn hay hơn nữa nè. Đây câu này cao nè. Vô phi thật tướng chánh ấn chi sở ấn giả. Chữ vô có nghĩa là động từ, là không có, không có gì mà chẳng đó, chữ phi là mình dịch là chẳng, chẳng phải là không có được. Cái chữ sở này mình dịch là được, cấu trúc thể bị động, ai học chữ sở trong cấu trúc thể bị động được. Cái ấn của gì? Chánh ấn thật tướng, tức là gì? Tất cả những điều trên đều được một đống một cái dấu ấn xuống, một cái dấu. Ngày xưa người Trung Hoa người ta hay thích đóng đóng dấu lắm. Bây giờ cũng nhiều người thích đúng không? Đóng dấu để tôi ký văn bản gì đó, tôi làm gì đó, đóng cái dấu cái cạch cái là tôi đã vượt qua rồi, đúng không? Đó là ở cơ quan. Còn bây giờ ví dụ như Hòa Thượng Tịnh Không, quý vị thấy có những cái tờ giấy á, ngài viết xong là đánh đóng cái dấu, cái mộc của ngài rồi đó. Thì đó là cách người xưa. Người xưa nói là cái chữ đó của tôi, cho nên mỗi người người ta đã làm một con dấu, chữ Hán á quý vị. Hay chữ Hán cũng phải có cái kiểu gì đó, nhìn đọc nó khó lắm. Nhưng mà chữ quý vị để ý kỹ, trong đó có chữ Thích Tịnh Không. Ai mà biết đọc chữ Hán thấy Thích Tịnh Không, đóng một cái đó là cái con dấu của ngài Tịnh Không. Cho nên những cái bản nào mà có đóng con dấu đó là uy đó, là Hòa Thượng Tịnh Không đã xác nhận. Thì ở đây giờ tất cả những điều nào năng tán sở tán, năng độ sở độ, năng tính sở tính, năng thiết sở thiết, năng trì sở trì, năng sanh sở sanh, đó vân vân, năng nguyện sở nguyện, thì tất cả những điều đó đều được đóng bởi một con dấu. Con dấu gì? Chánh ấn thật tướng, thật tướng chánh ấn, tức là con dấu thật tướng đóng vào. Quý vị hiểu không ạ? Con dấu thật tướng là ý nó là gì? Tất cả các pháp đó đều là thật tướng đó. Đó, tức là được đóng con dấu thật tướng là xác nhận đó là thật tướng các pháp đó, không phải là pháp hư giả. Cho nên là nếu không giảng ra như vậy quý vị đâu có hiểu đâu, đúng không? Đó, tức là gì? Ý nói pháp mà chúng ta hành bộ kinh Vô Lượng Thọ này tất cả đều là thật tướng, nói vậy thôi. Tại vì con được gì? Được xác nhận đóng bởi con dấu thật tướng rồi. Con dấu đó con dấu chính thức nha, chánh ấn là con dấu chính á, chứ không có con dấu phụ. Giống như ở cơ quan á, quý vị làm ở cơ quan, quý vị mà như Thiện Trang làm giáo viên thì tất nhiên con dấu ngoài con dấu của trường đó, không con dấu phải dấu hiệu trưởng mới là con dấu là chánh ấn chứ, phải có hiệu trưởng đó. Còn để cho phó hiệu trưởng là xuống cấp rồi đó, rồi bắt đầu để cho cái gì đó văn phòng gì đó đóng là thấp xuống một thứ cấp đó nữa. Cho nên chánh ấn theo như đúng con dấu của thật tướng, mà con dấu này dấu chính của thật tướng chứ không phải con dấu phụ. đưa cho ví dụ như các một văn bản nào đó mà kêu vô để ký hiệu trưởng trường đó ký, nhưng mà thấy phó hiệu trưởng ký nhiều người ta không chấp nhận. Ví dụ như ký một cái hợp đồng nào đó mà để phó là cái cấp phó người ta ký, nhiều khi người ta không chấp nhận, tại vì không đảm bảo đúng không, phải là trưởng ký. Cho nên như vậy chánh ấn thật tướng là dấu thật tướng, phải đúng như vậy. Cho nên là quý vị thấy nói tóm lại những điều trên đều thật tướng đóng dấu rồi. Tân lên là tất cả đều được thật tướng đóng dấu, tại vì chữ vô phi hai chữ không không á, mình dịch là đều, tất cả đều đều được gì, chữ sở là mình dịch là được được đóng dấu, chữ ấn là đóng dấu. Đóng dấu bởi con dấu nào đây? Bởi con dấu là chánh ấn thật tướng, tức là con dấu chính của thật tướng luôn. Cho nên là ai học chữ Hán Hán cổ mấy chỗ này ấy, mới hiểu ra thôi, chứ còn bình thường không, mình đọc mình cứ mơ mơ màng màng đó. Tức là gì, pháp môn tịnh độ là được đóng dấu bởi thật tướng rồi, cho nên là rất là tuyệt vời. Rồi khả kiến nhập thử môn trung, tức là có thể thấy rằng vào được cái môn này, đi vào được cái cửa này á, hay là vào được cái môn này tức là môn tịnh độ chúng ta, nhất nhất gia nhập thật tướng, thì tất cả đều hay là mỗi mỗi người đều vào được thật tướng, tức là hay rồi đó. Quý vị vào được pháp môn tịnh độ này là quý vị được vào được thật tướng, không cần phải học Hoa Nghiêm cũng vào được thật tướng. Cố sở huệ chân thật chi lợi, cho nên nói là những gì là được cái lợi ích chân thật đó. Quý vị được lợi ích chân thật là vậy, cho nên lợi ích chân thật đã được ban cho đó. Mạc quá ư thử giả, không có gì mà vượt hơn được điều này, hơn hơn điều này, hơn pháp này. Tại sao vậy? Vì các pháp khác quý vị tu á, không thể đạt một lúc vào thật tướng được nhanh như vậy. Còn ở đây tu bất cứ điều nào cũng vào thật tướng. Mới ban đầu đã xác nhận là thật tướng rồi đó, được con dấu đã đóng rồi đó. Giống như quý vị đi học ở trường mà chưa gì hết mà quý vị được đóng xác nhận là tôi đi học trường Harvard rồi đó. Harvard gì đó, nó không biết Việt Nam phát âm thế nào. Mình đang nghe người ta đọc là Harvard, có người đọc Harvard, tôi không biết đọc kiểu nào đúng. Đó, thì quý vị được đóng dấu đó mời học mà, thì quý vị thấy ai là mai mốt tốt nghiệp được đóng dấu đó là thầy ai là đó, đúng không? Đó kiểu vậy đó. Thì cũng vậy, chúng ta học pháp môn này chúng ta được đóng dấu thật tướng rồi đó, mà một thành công là được lợi ích chân thật. Cho nên không có lợi ích chân thật nào hơn được đây, không có pháp môn nào hơn được này. Thì đoạn vừa rồi hơi cao, chúng ta sẽ đọc lại. Chân thật chi tế là pháp thân vô vi, y báo chánh báo của cõi cực lạc là sự lưu hiện của trí huệ chân thật, tất cả chân thật nên có thể ban cho lợi ích chân thật. Pháp thân vô vi tức là thật tướng, nên trong yếu giải nói: năng thiết sở thiết, năng độ sở độ, năng tính sở tính, năng nguyện sở nguyện, năng trì sở trì, năng sanh sở sanh, năng tán thán sở tán thán, không gì chẳng được, đóng dấu bởi chánh ấn của thật tướng. Có thể thấy rằng vào trong môn này thì tất cả đều nhập vào thật tướng, nên lợi ích chân thật đã ban cho không gì vượt hơn pháp này. Nói tóm lại, nếu chúng ta tu được pháp môn này, chúng ta vào thật tướng, và như vậy lợi ích không có gì được hơn. Đoạn vừa rồi hơi khó, bây giờ chúng ta xuống cái đoạn dễ hơn. Chúng ta tới cái mục tiếp theo, mậu tam, tức là mục E3, hy hữu năng trị hay là hy hữu năng trực, là khó gặp được á, hiếm có khó gặp. Tức là mục C3, D3, D2, E3 là hiếm có khó gặp. Tức là pháp môn này là gọi là pháp môn hiếm có khó gặp. Đây, Tăng Hán. Quý vị chắc thích nghe này hơn, nghe thật tướng khó quá. Thôi nghe sự đi cho nó dễ. Kinh văn: nan trị nan kiến, như ưu đàm hoa, hy hữu xuất hiện, nhữ kim sở vấn, đa sở nhiều ích. Tức là gì? Nan trị hay nan trực cũng được, âm này âm trực âm trị như nhau. Nan là khó, nó là tính từ, nhưng mà ở đây á không phải Nếu mà nếu dịch theo nghĩa là có thể là khó từ cũng được. Trị trị nếu mà tính từ thì nó là cái đằng sau nó danh từ nha, còn là sự khó khó gặp. Nan trị và sự khó gặp. Còn nếu mà động từ là khó gặp. Khó gặp, nan kiến và khó thấy. Khó khó thấy được. Như ưu đàm hoa, tức là như loại hoa ưu đàm, như một loại hoa ưu đàm, nó đằng sau có nói hoa ưu đàm khó khó gặp lắm. Hy hữu xuất hiện, hiếm khi mà xuất hiện. Hoa ưu đàm khó thấy lắm, khó hiện lắm. Khi nào có hoa ưu đàm là khi đó có Đức Phật ra đời. Nhữ kim sở vấn, những điều gì mà ông hôm nay hỏi, thì chữ sở lại là biểu thị cho những điều đó. Những điều mà ông hôm nay hỏi, tức là Ngài A Nan hỏi đó, Đức Phật đang khen ngợi Ngài A Nan. Đa sở như ít, chữ đa là nhiều, tức là được được nhiều, nhiều gì, được nhiều điều sự lợi ích. Nhiêu là phong nhiêu, tức là cũng nhiều, và ít là lợi ích. Cho nên tạm dịch như thế này: khó gặp khó thấy, như hoa ưu đàm hiếm khi xuất hiện, điều ông hỏi hôm nay đem lại nhiều sự lợi ích. Nếu chúng ta dịch là, hoặc là đem lại nhiều lợi ích, thì dịch cho 5 chữ thôi, gọi là mang lại nhiều lợi ích hay thế nào tùy mình. Đây là dịch ý, cho nên mà dịch trực dịch cho nó hơi khó suông văn. Thì như vậy ở đây nói là gì? Kinh Vô Lượng Thọ là khó gặp khó thấy đúng không, như hoa ưu đàm vậy, hiếm khi xuất hiện, và điều Ngài A Nan họ hỏi lúc đó, thưa hỏi đó, thật sự là đem lại lợi ích cho chúng sanh rất là lớn, cho nên mới gọi là nan trị nan kiến, như ưu đàm hoa, hy hữu xuất hiện, nhữ kim sở vấn, đa sở nhiều ích. Thì những người nào mà học vô kinh văn á, quý vị nên chú ý những cái đoạn giải thích kinh văn này. Chúng ta nên để bây giờ vào phần chú giải. Nan trị nan kiến, như ưu đàm hoa, hy hữu xuất hiện. Tức là bây giờ giải thích về câu nan trị nan kiến, như ưu đàm hoa hy hữu xuất hiện, tức là khó gặp khó thấy, giống như hoa ưu đàm hiếm khi hoa ấy xuất hiện lắm. Trị giả ngộ giả, chữ trị có nghĩa là gì? Có nghĩa là gặp gỡ, chữ ngộ có nghĩa là gặp gỡ đó. Trị là ngộ, tức là gặp gỡ, gặp khó gặp, cho nên mình gọi nan trị là khó gặp đó. Hội sớ biết, tức là trong sách Hội Sớ nói Phật pháp năng văn, cố vân nan trị, tức là Phật pháp khó được nghe, cho nên nói là khó gặp, chứ không phải là gặp. Nhiều người nói Phật pháp dễ gặp mà, gặp đâu gặp. Quý vị thấy bao nhiêu người trên thế gian thời nay gặp Phật pháp thật sự. Đi chùa thì đông, nhưng mà đi chùa kiểu gì? Đi chùa kiểu mê tín đúng không? Lên cầu Phật. Quý vị thấy ra ngoài miền Bắc là rõ ràng nhất. Thiền Trang thấy trên chỗ hồi có lần đi ấn tượng, gọi là người ta có câu nói là chưa đi 100 năm tích đức tu hành, chưa về yên tử không thành quả tu, đúng không? Mình lên thử núi Yên Tử nghe cái nói, câu nói tán thán như vậy, lên lên núi Yên Tử nghe nói chùa Đồng trên núi Yên Tử, lên thấy cái chùa chút xíu có chắc nhỏ như cái phòng này chú mấy chưa tới, nhỏ 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 như khung này thôi, mà người thì đội mâm đồ ăn đồ uống rồi vân vân, đồ bánh trái đội vô chen lấn vô đó mà dâng cho Phật, rồi nhét tiền nhét gì nhét giấy gì đó mà khấn lại đốt khang đốt nhang nghi ngút khắp nơi, mê tín quá lớn, biến Phật thành thành mê tín rồi. Mà người đó rất là thành tâm nha, chứ không phải người ta không thành tâm đâu, người ta thành tâm lắm. Cho nên đó là gì? Mê tín đâu có phải Phật giáo đâu, Phật giáo như vậy đây. Cho nên gọi là nan văn đó, khó gặp khó thấy là vậy. Tức là mình gặp Phật nhưng mà không hiểu Phật là gì. Nếu chúng ta biết Phật cũng là gì, là một người tu hành thành tựu, Ngài không có ban phước giáng họa, Ngài chỉ cho con đường để tu, có người tu theo hay không tu theo không quan trọng, mà cái gì lợi ích là do mình tự quyết định, Ngài không ép buộc chúng ta, Ngài không có phải bắt cúng đâu, Phật đâu ăn mấy cái đồ đó đâu. Cho nên ở các chùa quý vị thấy các chùa ở trong miền Nam á, cúng Phật thường gì cúng cơm trắng thôi đúng không ạ? Quý vị có thấy có người đồng tu nào đó nói với thiền gian, nói hồi xưa không biết đem lên cúng ở chùa nào đó, cái các sư cô không cho đó cúng đồ ăn giống như tâm thời niệm á. Và trong miền Nam là không có cái kiểu cách đó, không có để đồ ăn đủ các đồ ăn cúng Phật, chỉ có nước trái cây cơm trắng, không có bưng các đồ ăn bình thường lên cúng Phật. Còn miền Bắc thì sao? Miền Bắc ngược lại, bưng cái gì? Bưng cả đầu lợn dâng lên, gà vân vân lên. Hôm bữa thì Tiền Giang thấy trong cái nhóm đó có chia sẻ một đoạn gọi là hô lễ, gọi là hô tần thần nhập tượng. Thì cái người ta dâng cả cái đầu heo lên đó, mà thầy làm đàng hoàng, pháp sư là thầy làm. Mà Tiền Giang nói nổi cái lễ hô thần nhập tượng là đã không có trong miền Nam rồi đó, chỉ có miền Bắc có thôi, chứ miền Nam không có hô thần nhập tượng. Phật mà phải đi, mình hô mới nhập vào đó à. À, cho nên là có cái lễ như vậy, tức là nghi thức đó. À, thì cái đó là phương tiện cũng được, nhưng mà do lâu ngày người ta hiểu đó là thật, à, phải hô thần nhập thì nhập tượng cái đó thì mới mới mới, mới thành Phật, nhập tượng vào trong đó, nhập vào trong tượng mới linh, cho nên là họ cũng nghĩ như vậy đó. Và cái dân cúng như vậy tội nghiệp nổi thêm nữa. Họ không, tại vì không ai truyền cái kinh nhân quả ba đời cho họ. Trong kinh nhân quả ba đời nói nguyên nhân gì? À, quý vị, đời nay thường hay thổ huyết do nhân gì, tức là hay bị chảy máu á, hay bị ra máu á, là do nhân gì? Kiếp trước là gì? Đem đồ mặn cúng dường Phật đó. Quý vị nói cho họ nhân đó họ sợ ngay, tại vì không có người truyền kinh nhân quả ba đời. Kinh nhân quả ba đời vẫn là cơ bản, vẫn là quan trọng nhất. Quý vị muốn hoằng dương Phật pháp bất cứ nơi nào, đừng đem bát nhã ra trước. À, kinh Vô Lượng Thọ cũng là hạng sau, quý vị nên giúp cho người hiểu kinh nhân quả trước. Cho nên thì người nói đơn giản là do người ta không hiểu kinh nhân quả ba đời. Kinh nhân quả ba đời đọc có mấy phút xong mà nghe cái nỗi sợ dâng lên đó, cái gì đem mấy đồ mặn đồ lên đó, ghẻ lát phong điên đó, do nhân gì cũng vậy đó, vân vân. Những cái đó là do mình xông hơi thịt cá trước bàn Phật, mà bây giờ ghẻ lát phong điên sợ ngay đâu có dám làm. Nhưng mà tại sao quý thầy cũng làm quý thầy cũng 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 phương tiện rồi, quý thầy cũng không biết người ta đâu thật đâu thân thiện, cũng không có duyên gặp học kinh đó, không có ai học những kinh căn bản. Cho nên là gì đấy, là quý vị nan trực nan kiến đó, khó gặp khó thấy, thật sự là khó gặp. À, Phật pháp không phải dễ gặp đâu, khó. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Phật pháp năng văn cố vân nan trị. Phật pháp khó được nghe, khó nghe đây là khó được nghe chứ không phải là khó nghe. Nghe dễ mà, nghe được là ai cũng nghe được hết á, nhưng mà khó nghe là khó được nghe. Phật thân nan đổ, đổ đó trong chữ đổ, đổ là thấy. À, Phật thân tức là thân Phật khó được thấy, khó được thấy thân Phật á. Cố ngôn nan kiến, cho nên nói là khó thấy. À, khó thấy tức là đúng là mình khó thấy được đúng không, thân Phật đó đây, cho nên là không không dễ gì gặp được Phật thật. Cho nên ngài Huyền Trang á có bài mà trong ở bên Trung Quốc người ta nói là đó là bài kệ của ngài Huyền Trang khi ngài đến Bồ Đề Đạo Tràng. Thì có nghe Thiền Trang nghe nói là có người nói, có vị hòa thượng bên này nói là không phải là của ngài Huyền Trang, nhưng mà Thiền Trang thấy tìm hiểu thì thấy bên Trung Quốc, bên Trung Quốc người ta nói đó bài đó của ngài Huyền Trang. Bài mà Thiền Trang rất là thích đó là bài đó là gì, Phật tại thế thời ngã trầm lung, ngã thượng trầm lung, tức là Phật tại thế thời ngã thượng trầm lung, kim đất nhân thân Phật diệt dĩ, ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Tức là khi Phật ở đời á thì con còn đã xa đọa, nay được thân người thì Phật đã nhập niết bàn mất rồi. À, mình rất là buồn não, con rất là buồn tủi tại thấy thân mình nhiều nghiệp chướng, không được đích thân thấy được cái thân vàng, của sắc vàng của Đức Thế Tôn. Thì đó là gì? Đó là bài của ngài Huyền Trang khi ngài đến Bồ Đề Đạo Tràng á, ngài làm như vậy, tức là đúng là Phật thân năng thấy khó, khó thấy đúng không, khó thấy được Phật thân, thân Phật, cho nên mới gọi là nan kiến. Bây giờ mình có thấy đâu, bây giờ mình cũng chỉ là thấy gì qua hình tượng mà thôi. Đó, cho nên có những hình ảnh bây giờ chúng ta chỉ là vẽ tưởng tượng, nó vẽ ra chứ đâu có biết thật sự thế nào đúng không? Có một bức tranh mà người ta nói là do tôn giả Phú Lô Na vẽ về Đức Phật vào năm 47 tuổi đó, nhưng mà có nhiều giả thiết nói là đó cũng không phải, người ta chỉ giả thiết là người ta đưa ra những chứng minh có không hẳn như vậy, cho nên cũng không biết thế nào. Tóm lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hình dáng như thế nào cũng không biết, cho nên ngài tổ hình như tổ Ưu Ba Cúc Đa, ngài sau khi thành tựu rồi ngài chiết phục được ma vương, ngài mới nói ta không có thấy được Đức Phật, không tận đức thân thấy được thân Phật, gồm mà đoàn tỳ tùng tỳ kheo 1.250 người, cho nên ông là ma vương, ông sống được rất lâu từ thời Đức Phật giờ, ông đã từng thấy, ông có thể dùng thần thông biến hóa ra cho ta thấy được hay không? Thì ma vương Ba Tuần lúc đó nói là được ngài, cái gì cái điều đó dễ lắm, con có thể biến ra Đức Phật và 1.250 vị tỳ kheo tùy tùng, tức là đi theo Phật, nhưng mà ngài nhớ nha, ngài đừng có lại, ngài đừng lại, đừng lại để nhắn không xong là bắt đầu ma vương ẩn mình biến mất. Rồi trong rừng xuất hiện ra Đức Phật và cầm y bát đi, 1.250 vị tỳ kheo đi theo, oai nghi tướng hảo đầy đủ bước từ cánh rừng đi ra. Tôn giả chư tổ ngài tổ sư U Ba Cúc Đa bất giác thấy Phật cho nên vậy xuống, ngay lập tức cảnh tượng đó biến mất. Ma vương Ba Tùng xuất hiện ra lại nói con đã nói rồi, ngài đừng có lại, con không nhận nổi cái lại của ngài. Đó có nghĩa là ma vương có thể biến hóa Phật nhưng không dám đảnh nhận cái lễ của ngài tổ U Ba Cúc Đa, cho nên là vì vậy quý vị thấy đâu có dễ dàng gặp thật hơn Phật. Thiện Trang cũng rất là thắc mắc tại sao tổ U Ba Cúc Đa ngài là tổ thứ tư, nghĩa là tổ thứ tư của Thiền Tông Ấn Độ, cũng là tổ thứ tư của Thiền Tông Trung Hoa đó, nhưng mà sau này tôn tất nhiên là tổ mà được Bồ Đề Đa Ma là sơ tổ là Trung Hoa, nhưng mà nếu tính từ Ấn Độ thì ngài là thứ tư. Vậy mà ngài không nhập được vào cảnh giới Hoa Nghiêm để thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay sao? Thì lúc đó Thiền Trang có một khởi nên như vậy. Sau này Thiền Trang nghĩ có lẽ là ngài tác tư thị hiện, thị thôi, thuận thế gian cố thôi, tức là làm thuận theo thế gian. Chứ nếu mà một cảnh giới của sơ trụ viên giáo của Hoa Nghiêm, minh tâm kiến tánh thành Phật, thì thừa sức để có thể nhập định đi về coi lại sự kiện cách đó mấy trăm năm được mà, đúng không ạ? À? Có gì đâu khó đâu, không có sao, mới có mấy ngàn năm được. Ma vương Ba Tuần thì sống lâu, tuổi thọ sống lâu đó, thì thấy được. Nhưng mà nếu mà mình ấy và ngài Thiên Thai Trí Giả tại thời nhà Tùy, trước thời nhà Đường luôn á quý vị, trước thời nhà Đường xuất hiện trước ngài Huyền Trang, mà ngài đánh lại ngài tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đến phẩm thứ 23 thì phải, Dược Vương Bổn Sự Bồ Tát á, phẩm đó thì ngài cũng nhập định, và trong định ngài thấy nguyên hội Linh Sơn chưa tan giảng kinh Pháp Hoa. Hội Linh Sơn tức là hội trên núi Linh Thú, Linh Thú á, cái núi Kỳ Xà Quật của chúng ta đó, quý vị ha. Thì trên hội đó vẫn chưa tan, Đức Phật vẫn đang giảng kinh, tức là ngài nhập vào cảnh giới không còn thời gian, cho nên ngài có thể trở về quá khứ đó, cho nên là làm được điều đó. Chư tổ Quan Nghiêm, chư tổ sau này cũng làm được điều đó, cho nên ngài tổ Ưu Ba Cúc Đa Thiện Trang nghĩ là lúc đó ngài muốn nói ra để ma vương Ba Tuần thể hiện điều đó để cho đại chúng lúc đó nhìn thấy tăng niềm tin. Chứ còn bản chất ngài thì thứ nhất là ngài cũng có thể tự thấy được, và ngài cũng không cần đảnh lễ thì ngài biết đó giả rồi, nhưng mà là lễ vậy cho chúng sanh thấy. Nếu như một lễ chí thành đối với Phật thì lợi ích không ngần, đó, tức là không ngần không mé, cho nên thể hiện như vậy thôi mà thôi, chứ tổ cần gì phải làm vậy, đúng không quý vị? Thật sự nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm, quý vị về quý vị tự coi thấy Phật. Phật trong kinh Vô Lượng Thọ nói vậy: ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ, À, tức là đối với hàng trung hạ căn á thì hiện có sanh có diệt, diệt độ thôi. Còn đối với thượng căn là thật sự cái ngài vô không sanh không diệt rồi, thiện căn là thế nào? Vô sơ trụ của biên giáo Hoa Nghiêm, quý vị có những đại tự tại rồi, quý vị có thể đi về quá khứ, có thể gặp được Phật mà trong quá khứ. Cho nên ở đây nói là gì, à, năng trị năng kiến là gì, như Bồ Đàm Hoa đang nói với chúng ta à. Chứ còn nếu mà đối với những cảnh của những người đó thì khỏi nói ha. Bây giờ cho nên là cảnh giới đó thì gọi là sơ trụ viên giáo của Hoa Nghiêm thì được, giống như Hòa Thượng Hải Hiền á, Hòa Thượng Tinh Không ấy, hay nói là gì, ngài đã muốn thấy Phật lúc nào chả được, đúng không, ngài ở trong sống bên cảnh giới đó, nên ở đây gọi là khó được nghe Phật pháp thì gọi là nan trị, còn thân khó gặp thấy được thân Phật thì gọi là nan kiến. Ưu đàm hoa à, tức là bây giờ nói về hoa ưu đàm à. Hoa ưu đàm là gì? Nhất dịch linh thụy hoa à, cũng có dịch là chữ nhất á, là hoặc là chữ chữ nhất, tra từ điển có liên từ hoặc là hoa, dịch là hoa linh thụy. Hoa linh thụy hay có người đọc là trại thành đây hoa linh thoại, quý vị có nghe bây giờ không? Quý vị đánh lên mạng Google thôi, hoa linh thụy, hoa linh thoại, nó ra mấy cái hoa gì biết không, ra mấy cái hoa mà cái cây ấy, nó mấy cái thanh sắt cái gì đó, nó ra mấy cái hoa nhỏ nhỏ, cái đó hoa gì quý vị biết không? Cái đó không phải hoa, mấy cái nấm, mấy cái trứng của mấy cái con côn trùng, cái đó hoa đâu. Cho nên là một thời gian á, người ta nói đó hoa linh thoại, hoa linh thị đó, người ta đồn ầm á, đó đâu phải hoa, cái đó là trứng của mấy cái con cái loại bò sát á, mấy cái con gì đó, con dọn nhện nhộng của gì đó, nó đẻ trứng nó ra đó. Đó đó, nó ra mấy cái đó, quý để ý đi, thật sự nó là trứng thôi đó, chứ không phải là hoa. Cho nên đó không phải hoa, không phải hoa linh thoại đâu, hoa linh thoại không tả như vậy, trong kinh Phật có tả ở đây, trời gì người ta chưa học đoạn này. Chứ nếu mà học đoạn này người ta biết hoa linh thoại hay hoa linh thị á, chữ linh á là linh ứng, thụy á là tướng lành, cái hoa đấy nở ra thì có tướng lành, là Đức Phật có thánh nhân ra đời. Cho nên họ đồn ầm á là ba thánh nhân ra đời mà hoa gì có chút xíu mà hoa xấu quắc vậy, đâu có phải đâu đó. Cho nên mình phải học Phật pháp có chánh kiến nha đó. Hồi xưa có người bắt đầu đồn ầm, nó chụp như ở đâu cái tỉnh thất gì đó, nó nói kiểu ôi đây hoa đang nở nhiều lắm, ở đây có thánh nhân ra đời, có đoàn lừa chúng sanh á, không phải đâu nha. Hoa ưu đàm à. Thử diệp tự lê, cái diệp tức là lá cây của nó đó, lá cây của cái cây đó đó, cái cây hoa ưu đàm đó thì tương tự giống như cây lê, quý vị cứ cây lê mà đó, thì cái lá cây giống vậy. Đó, Phật trong kinh Phật tả như vậy và rõ ràng mà. Quả đại như quyền à, quả cái trái của cái cây đó đó nó giống như là cái nắm tay vậy đó, to như cái nắm tay à, vậy mà bây giờ cái nói cây sắt đó hoa linh thoại không đúng, đúng không? Cho nên là người ta nói là nói mình học mình có chánh kiến á, là không có ai nói mình sai được hết á, không có nói kỳ vị cam, cái vị của quả đó đó, cái chữ kỳ này là quả, đại hiểu đại từ thay cho quả, cam là ngọt đó. Cái quả cái vị của trái cây đó đó nó ngọt, ăn được ngọt, quý vị có trái có cây. Vô hoa nhi kế tử, không có hoa mà kế trái à, lạ vậy đó, vậy mới gọi là hoa ưu đàm chứ, tức là cái cây đó nó có cái hoa, cái cây cây đà, hoa đàm đó nó có, nhưng mà nó không có hoa, nó chỉ có thấy trái nó thôi, trái nó to giống như nắm tay, có vị ngọt ăn được đó, và không có hoa nhưng mà cái trái và lá đó giống như cái lá của cây lê à, thì người miền Bắc chắc biết cây lê đúng không, cây lê, cây lê hình như ở đây có mà đầy, ở đây cái lá cây lê đúng không, đầy. Còn người trong miền Nam hình như hiện ra không thấy cây lê đó, trái cây lê á, lê mà ăn đó quý vị. Hiện trang cũng tra cứu trên tìm thử coi cái lê là cái gì, thì nó ra đúng cái lê là trên mấy vùng đông vùng lạnh đó, thì có cái lê. Cho nên đó tả như vậy là bữa sau đừng có bị người ta lừa nữa nha, đừng nói người ta nói hoa linh thoại, hoa linh thị gì đó, rồi hoa ưu đàm đó lừa. Diệt hữu hoa nhi nan trực hay nan trị, à, cũng có hoa nhưng mà khó thấy, khó gặp, chứ mà không có hoa, không có hoa mà không có hoa. Giải về câu nan trị nan kiến như ưu đàm hoa hy hữu xuất hiện, chữ trị là gặp, trong hội sớ ghi khó nghe Phật pháp nên nói là khó gặp, tức là khó được nghe Phật pháp á. Ở đây á, chúng ta thêm chữ được nữa chứ người ta hiểu lầm, à, người ta hiểu lầm là khó nghe, khó được nghe Phật pháp nên nói là khó gặp, khó thấy thân Phật nên nói là khó thấy. Trong hoa ưu đàm hạt dịch là hoa linh thủy, cũng có âm là linh thoại, thôi chúng ta lấy linh thủy đi. Lá cây này giống như cây lê, giống như lá cây lê á, quả lớn như nắm tay, vị của quả ngọt, không có hoa nhưng cái trái, cũng có hoa nhưng khó gặp, à, không có thể dễ dàng thấy hoa đâu. À, cho nên là gặp được hoa ưu đàm là hiếm, hy hữu khi xuất hiện đó mới nói vậy. Niết bát niết bàn kinh viết, kinh Đại Bát Niết Bàn của Bát Truyền á, quý vị nhớ là kinh Đại Bát Niết Bàn này là kinh của Bát Truyền chúng ta, kinh lớn á, kinh này dài lắm. Chứ quý vị mà mở qua Nam Truyền, quý vị coi kinh Đại Bát Niết Bàn của kinh Nam Truyền á, rồi quý vị thấy ủa sao kêu sao kinh này nó không có, mà kinh Đại Bát Niết Bàn của bên Phật giáo Nam Truyền trong kinh Trường Bộ Kinh đó, thật ra là nó tương đương với kinh trong kinh A Hàm, đó là kinh Du Hành, nói về phần cuối của cuộc đời 3 tháng cuối cùng Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn. Cho nên đó không phải kinh Đại Bát Niết Bàn, à, đó cái tên giống nhau nhưng mà nội dung không giống, à, quý vị phải so ra thì đó là kinh gọi là kinh Du Hành trong trong A Hàm. Cho nên là phải thông đạt kinh điển, à, mình mới mới dẫn chứng, chứ không mà người ta nói kêu ủa từ đâu. Rồi ở trong đó nói hữu tôn thọ vương danh ưu đàm bát hữu thật vô hoa, tức là có một cái cây tôn quý trong các loài vua, trong các loài cây, à, tức là có cây tôn quý trong các loài cây, coi này quý hiếm đó quý vị, vua trong các loài cây, tên là ưu đàm bát, à, tên là ưu đàm bát hay là ưu đàm hoa, ưu đàm gọi là ngắn tắt là ưu đàm, à, tên đầy đủ là ưu đàm bát. Hữu thật vô hoa là có trái, chữ thật đây là trái, có trái nhưng mà không có hoa. Nhược kim hoa sanh giả thế nại hữu Phật, nếu mà cái hoa vàng của nó sanh ra hoa vàng á, nếu mà cái cây đó nó sanh ra hoa vàng thì ở đời sẽ có sắp có Phật, tức là sắp sắp có Phật ra đời. Cho nên là quý vị thấy khó hoa đó là có Phật ra đời. Điều này thì thật ra quý vị nếu chịu khó đọc những trong điển tích, chúng ta đều thấy có sự kiện ngay cả Phật Niết Bàn cũng có hoa. À, quý vị coi trong kinh Đại Bát Niết Bàn có vị tôn giả tên là Maha Kajip, đó quý vị, Maha Kajip chúng ta quá quen thuộc đúng không ạ? Ngài đang cùng 500 người đệ tử đi ở phương xa, à, thì ở trong khi ngài không hề nhập định, cho ngài không biết là Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn, mà ở tại thành, à, thành lúc đó là thành gì hả, à, Thiền Trang quên, là ở thành Tỳ Xá Ly hả, à, thành là gì quên quên tên là đâu đó không nhớ. Nhưng mà sau khi Phật nhập Niết Bàn thì mọi người đang chờ ngài Maha Kajip về để làm lễ trà ti, tức là lễ thiêu, mà không có ngài Ca Diếp cho nên không có cách nào để, tại vì Đức Phật dùng thần thông, ngài không cho mọi người làm lễ trà ti, cho nên cách nào cách cũng không làm được vì chờ ngài Maha Ca Diếp về. Mà ngài Maha Ca Diếp lúc đó mọi người thì quên mất, không có nhớ tới ngài Maha Ca Diếp, không chờ. Mà ngài Maha Ca Diếp lúc đó đi ở phương xa, ngài không biết Đức Phật nhập Niết Bàn rồi. Ngài cùng 500 đệ tử ngài đang đi thì lúc đó thấy có người cầm cái hoa vàng đi, cầm cái hoa đó
Thì ngài mới giật mình, ngài mới hỏi ông lượm được cái hoa này ở đâu. Thì ngài nói trên trời rớt xuống, có người đó nói trên trời rớt xuống. Ngài nói hoa này chỉ xuất hiện khi Phật nhập Niết Bàn, chẳng lẽ Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn rồi. Tức là lúc đó ngài mới quán nè, biết là Đức Phật nhập Niết Bàn. Quý vị thấy đó là sự kiện mà ngài, những người đệ tử khác á, đều cảm động rơi nước mắt. Thiền Trang nhắc lại thì Thiền Trang cũng cảm động, tại vì chi tiết đó mà đọc tới kinh Đà Bát Niết Bàn á, không có cầm được nước mắt. Nên lúc cảnh nó rất là buồn, nói chung là rất là xúc động. Thì ngài Ma Ha Ca Diếp thì không có xúc động, tại vì ngài đã chứng thánh đạo A La Hán rồi. Những người chứng quả A La Hán thì người ta sẽ không có bị. Và ngài lúc đó tích tắc đi về, thì ngài định dùng thần thông để về cho kịp. Ngài quán thấy rằng ở kia đang chờ ngài, nhưng mà ngài nói vì tôn trọng Phật cho nên không được dùng thần thông, tức là tôn trọng Phật cho nên phải đi bộ về. Và đi bộ hình như suốt một thời gian, hình như nửa tháng á, hoặc một gì đó, thời gian khá lâu á, mới về được tới thành đó để mà làm lễ trà tì. Và khi ngài về thì lúc đó nắp quan tài mới tự đóng lại. Đức Phật có rất nhiều điều sau khi ngài nhập Niết Bàn mà có nhiều điều thần kỳ thần dị khiến cho người ta không làm lễ trà tì được. Và đợi khi ngài Ma Ha Ca Diếp về thì nắp quan tài đóng lại, tự đóng, chứ là lúc đó không cần đóng, trước đó đóng đóng được. Và có nhiều điều sự kiện trong đó, ngài Ma Ha Ca Diếp ngài hình như 7 ngày mới về tới đó, nhờ thì em nhớ là 7 ngày mới về tới. Mà khi hoa đó rớt xuống là người ta thấy lượm được hoa, ngài thấy hoa đó ngài biết Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên những sự kiện lớn như Phật đản sanh, Phật nhập Niết Bàn cho đến Phật ra đời đều có sự kiện hy hữu. Nếu quý vị chịu khó coi trong Đại Tạng Kinh đều có những chi tiết rất là đặc biệt. Thiền Trang á, cho nên Thiền Trang khi mà đọc tới trong trong đây á, Thiền Trang thấy hay lắm. Còn cái mình thấy là rất là tuyệt vời, đúng là hoa ưu đàm, hoa ưu đàm bát, hay là ưu đàm hoa, hay hoa linh thị. Những cái sự kiện đó mà có hoa trên đời, có thánh nhân ra đời, cho nên là ở nhân gian có nhiều điều gọi là rất là đặc biệt. Quý vị nhớ là ngày xưa đó, chúng ta biết ở tại Trung Hoa đó, mà khi mà Đức Phật ra đời tại Ấn Độ thôi mà cũng có điều điềm lành tại Trung Hoa, Trung Quốc á. Thì khi đó vua 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 gì đó mà hỏi ra là ủa chứ có điềm lành gì, có điều gì, thì lúc đó quần thần vô bấm quẻ coi thì nói là ở tại phương Tây có một bậc thánh nhân ra đời, sau 1.000 năm nữa giáo pháp của ngài ấy sẽ truyền tới nước ta đó. Quý vị thấy từ ngày xưa người ta cũng có thể đoán được điềm lành như vậy. Còn ngày nay về sau các loại chiêm tinh gia chúng ta không có, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta không đoán được những tướng lành tướng dữ, trời thời tiết nó bất thường, giống như vừa rồi ở Việt Nam quý vị thấy ở đỉnh núi, ở núi Bà Đen đúng không, Tây Ninh, có hiện tượng vần mây á. Rồi sau đó không phải núi Bà Đen không nữa, mà tại núi ở tại Xuân Lộc, Đồng Nai, Long Khánh á. Xuân Lộc Xuân Lộc, có một cái núi cũng Thiền Trang có đến đó rồi, cái núi đó cũng có vần mây giống y chang như vậy. Núi ở Xuân Lộc gọi là núi gì à? Quên rồi, Tiền Trang đâu rồi cũng không nhớ tên bây giờ, hay quên những cái tên địa danh tại mình không có ấn tượng đó. Thì cái núi đó nó cũng có những cái vần mây y chang, người ta cũng chụp hình được, người ta thấy người ta chụp hình lên thì đó là có điềm gì đó bất thường, đúng không ạ? Những điềm đó mà thánh nhân người ta biết, còn mình là tại phàm phu mình không biết, không ai biết là điềm tốt hay điềm lành hay là điềm xấu cũng không biết đó. Nhưng mà rõ ràng là thế gian nó có những điềm bất thường là sẽ có hết. Nên ở trong quyển sách gọi là Hoa Mai Dịch Số đó quý vị, ai mà thông được cái quyển đó đó, hoặc là 64 quẻ càn đó, vân vân, quý vị thông hết á, những cái điển đó đó quý vị có thể ở nhà biết hết được chuyện của tương lai, biết hết luôn á. Đó, điều đó thì có một vị thượng tọa đó, thì thượng tọa nó thông cũng khá khá, thì thượng tọa nó nói với Thiền Trang. Thiền Trang thì hồi xưa thì không tin những điều đó, nhưng mà sau này học nhiều thì mình đang nghĩ là thật ra là đúng. Và những điều gì nó sắp xảy ra đó, thật ra nó có điềm tạnh, điềm báo hết á. Mình càng tu về sau á, mình có thể cảm nhận được những điều mà nó sẽ xảy ra đối với mình, đối với những chuyện gì, đối với người, thôi vân. Mình biết được, Cho nên bậc thánh nhân còn có những điềm lành đặc biệt hơn nữa. Đây là mình nói để nói về sự vi diệu của Phật Pháp. Và quý vị thấy rất là hay, rất là nhiều điều vi diệu. Chúng ta ráng hết đoạn này. Như vậy là Thiền Trang đang đọc ở đây về câu nan trị nan kiến như ưu đàm hoa hy xuất hiện. Chữ trị thì ta trên kênh này chúng ta đang học rồi. Bây giờ chúng ta đang ở đoạn dưới. Như vậy trong kinh Bại Bát Niết Bàn nói có một loại cây tôn quý, vua trong các cây, gọi là ưu đàm bát, có trái nhưng mà không có hoa. Nếu mà khi hoa vàng của cây này xuất hiện thì có ở đời có Phật. Ở đời sắp có Phật. Chữ nải tức là mới, là phó từ mới, thì ở đời mới có Phật. Cho nên quý vị thấy cũng không dễ. Ở đây nói tiếp, hữu tức là thêm nữa. Văn thù hiện bảo tạng kinh viết, tức là trong kinh Văn thù hiện bảo tạng, trong đó nói vô Phật thế hữu thật vô hoa. Tức là vô Phật tức là không có Phật á, ở đời á. Vô Phật thế tức là không có Phật ở đời, thì có trái mà không có hoa. Hữu thật vô hoa tức là cây đó nó sẽ có trái nhưng mà nó không có hoa. Vậy quý vị có muốn tìm hoa đâu cũng không có. Hữu xúc diệu kinh viết, thêm nữa trong kinh xúc diệu nói, kinh xúc diệu giống như kinh Pháp Cú vậy, trích ra những lời rất hay. Sổ thiên vạn kiếp, thời thời nải xúc, quần sanh kiến hoa, vị viết Như Lai tương xúc. Đây là mà bài giống như bài kệ, nó là gì? Sổ, cái chữ này âm số, số là cái danh, là danh số, là số mục, nhưng mà phải đọc là sổ. Sổ là tính từ, là vài mấy, như sổ nhật tức là vài ngày, thì đây là sổ thiên tức là vài ngàn năm, vài vạn kiếp là sổ thiên vạn kiếp, tức là trải qua là vài ngàn vạn kiếp. Thời thời nải xúc, chữ thời á, có hai chữ thời đó, thì một chữ thời là danh từ, một chữ thời có thể nói là phó từ chẳng hạn. Nhưng mà mình ở đây mình hiểu danh từ là gì, lúc ấy đúng không, lúc ấy thỉnh thoảng mới có chữ, một cái chữ phó từ đằng sau á, mình đằng sau là mình dịch là phó từ. Thỉnh thoảng hay là mới có, mới nãy là mới, mới có xuất hiện, tức là không dễ đâu quý vị. Tức là cái hoa này á tới bao nhiêu vài ngàn vạn kiếp mới thỉnh thoảng mới có xuất hiện một vài lần cái hoa này. Quần sanh kiến hoa tức là những chúng sanh á, những loài sanh, chúng sanh quần ở số nhiều mà đúng không, thấy được hoa đó thì họ nói rằng là gì, Như Lai sắp xuất hiện ở đời, xuất hiện xuất thế ở đời. Cho nên hoa đi kèm với Phật, quý vị thấy cũng không dễ đúng không ạ? Đúng là cái tới vài ngàn vạn kiếp á, mới có, thỉnh thoảng mới có xuất hiện một đức Phật thôi. Cho nên là khó gặp khó thấy là như vậy. Trong kinh Bát Niết Bàn nói có cây tôn quý là vua trong các cây, tên là Ưu Đàm Bát, có quả mà không có hoa. Nếu cái ấy nở hoa vàng thì thế gian mới có Phật. Thêm nữa trong kinh Văn Thù Hiện Bảo Tạng nói khi thế gian không có Phật thì cái ấy có quả mà không có hoa. Lại thêm trong kinh Xúc Diệu ghi rằng mấy ngàn vạn kiếp thỉnh thoảng mới xuất hiện, chúng sanh thấy hoa ấy cho rằng Đức Như Lai sắp ra đời, hay là nói rằng Đức Như Lai sắp ra đời. Cho nên quý vị thấy rõ ràng là hy hữu đúng không, khó gặp, hiếm có, khó gặp, đâu có dễ dàng là mình gặp. Mình cũng không có gặp Phật, nhưng mà dù sao cũng gặp được mép rìa. Hòa Thượng Tịnh Không nói là chạm được mép rìa, đó là mình gặp được thời có giáo pháp của Phật. Dù sao không được vào trong cái vòng trung tâm, giống như người ta được đi coi đại nhạc hội á, vô cái coi hát á, người ta vô cái vòng chính giữa, người ta thấy đúng tận mắt ca sĩ, người ta coi nghe được âm thanh trực tiếp, còn mình đứng xa xa dù sao cũng biết có ca sĩ đó tới đúng không, thấy dáng dấp dấp đó, cũng được học được chút ít, cũng nghe được chút âm nhạc. Cũng vậy, chúng ta không được vào vòng trung tâm để được gặp Đức Phật, nhưng mà chúng ta cũng may mắn
chúng ta được nghe giáo pháp của Phật được truyền lại sau 3.000 năm rồi, thì dù sao đó cũng là một điều may mắn, hiếm có, khó gặp. Mà hên hơn nữa, chúng ta là còn được gặp được pháp môn Tịnh Độ, một đời thoát ly sanh tử, một đời có thể đến bờ giải thoát. Đó là phước báo chúng ta cũng phải tu vô lượng kiếp. Cho nên mình đã có cơ hội đó rồi thì cố gắng. Đó. Hôm nay thì Trang xin chia sẻ tới đây. Hẹn quý vị vào hôm khác. Có lẽ là thứ tư chúng ta sẽ gặp nhau tiếp đúng không ạ? Thứ tư tới chúng ta gặp nhau tiếp để học. Rồi bây giờ vô những cái đoạn này thì nghe nó dễ đúng không? Cho nên kinh Vô Lượng Thọ chú giải, ngài Hòa Niệm Tổ chú giải rất hay. Có đoạn thì ngài đưa ra rất cao, thật tướng vô bất tướng, nghe không hiểu gì hết. Nào, nhưng mà người nào thích nghe vẫn nghe đã. Rồi đoạn này nói về sự thôi, nói về hoa ưu đàm, cho nên ưu đàm hoa. Rồi hoa linh thoại cũng gọi là hoa linh thủy đó. Rồi hoa ưu đàm bát đó. Thì và những sự kiện đó gắn liền với Phật. Cho nên khó gặp, khó thấy đó. Cho nên quý vị thấy bây giờ quý vị làm sao nào khi thấy hoa ở đâu á là nhớ lên hoa ưu đàm đó. khó gặp, hiếm có, khó gặp. Và như vậy hoa ưu đàm là chính gì, nhắc cho mình Phật pháp khó được gặp nha, nhớ mà giác ngộ nha, đừng có thấy hoa mê theo hoa, mà hãy nhớ rằng đời như thế thật sự khó gặp, khó gặp Phật pháp, khó gặp chánh pháp. Cho nên người xưa đúc kết là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng bằng. Thân người thì khó được, Phật pháp thì khó nghe. Mà chúng ta đã đời này đã được gặp thân người rồi, đã được gặp Phật pháp rồi. Cho nên là có người viết thêm hai câu kệ nữa là gì? Nhân thân năng đắc, kim dị đắc, Phật pháp năng bằng, kim dị bằng. Tức là thân người khó được, nay đã được. Rồi gì? Phật pháp khó nghe, nay được nghe rồi. Vậy thì chúng ta còn không chịu độ thoát nữa thì mới câu thêm câu nữa, kim sanh bất độ hà đại thời, tức là đời nay không độ thì chồng chờ đến đời nào, đúng không? Rồi còn Thiền Trang hồi trước cũng làm thêm câu rồi cuối nữa, thế là thêm câu nữa là gì, là nếu mà đời nay không độ thì khổ biết bao vậy đó. Nhưng mà Thiền Trang thấy không hợp lắm cho nên Thiền Trang xóa câu đó. Thiền Trang lâu rồi cũng không có tác ý làm cái hồi nào làm cho nó đủ 4 câu, cho 3 câu rồi đúng không, làm cho đủ 4 câu. 4 câu ra thì nếu mà mình đời này không đổ thoát thì sẽ đi về đâu, khổ như thế nào á. Nhưng mà phải làm sao cho nó hợp ý, tại vì thấy người vàng ý ngọc ở trên rồi mà viết vô nó thành dở không cho biết. Đó là nghĩ vọng tưởng theo để kiếm coi chữ tổ nào viết chép lại cho chắc, chứ không mình không nên lạm xưng viết tùm lum vô, không nên. Biết được chứ không phải là không biết được, mà cảm thấy không có đáng để biết. Thì thời gian hôm nay chúng ta cũng đã hết rồi, hẹn quý vị vào thời khác. Thứ tư chúng ta sẽ học tiếp. Dạ, thứ tư chúng ta học trên này. Thiền Trang sẽ cố gắng giảng nhanh lên một chút xíu cho nó kịp tiến độ. Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.